Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay thứ tư ngày 16 tháng 3 năm 2022, chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ. Và hôm nay là buổi thứ 139, nếu tính từ đầu giờ thì đây là buổi 110. Những quý vị đồng tu nào nghe từ trước giờ thì chúng ta, nếu mà nghe sau thì quý vị nghe từ phẩm đầu, từ phẩm không trở đi thì bài này 110, quý vị nghe từ đây là được rồi, còn khúc trước không cần nghe cũng được. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục vào kinh Vô Lượng Thọ. Thời gian này thì quý vị thấy là Việt Nam chúng ta cũng như trên thế giới đang có cái cuộc chiến tranh ở Ukraine, cho nên là mọi thứ cũng đảo loạn cho thế giới. Ví dụ như tình hình xăng ở Việt Nam, có đồng tu than với Thiện Trang nè, ui sao xăng lên nhiều quá đó, thì nên như thế vật giá cái gì cũng lên, nào ga lên, nào điện lên, cái gì vân vân, nhiều thứ lắm. Tại vì xăng lên thì tất nhiên tất cả mọi mặt hàng khác nó lên theo thôi, cho nên khổ quá. Thiện Trang mới nói đùa rằng thì đây là công nghiệp của chúng sanh, đây nói thật. Tại vì mình cũng may mắn chúng ta không có phải ở trong hoàn cảnh chiến tranh, mà chúng ta may mắn là chúng ta tránh được chiến tranh thì bây giờ chuyển nghiệp nặng thành nghiệp nhẹ. Nghiệp nhẹ thì khổ sở một chút xíu thôi, thôi ráng chịu khổ à, chịu khổ chút thì tiêu nghiệp. Tại vì cũng do quý vị thôi, quý vị lựa chọn con đường quý vị chỉ chấp nhận chịu khổ, đúng không? Nếu quý vị là người xuất gia bây giờ ở trong thâm sơn cùng cốc nào đó, đâu có đi lại thì đâu có xăng, đâu có tốn xăng, đâu có xài ga xài gì đó vân vân, đâu có hạn chế lắm, ngày ăn một bữa hai bữa nhẹ nhàng thì chắc chắn đâu có vấn đề gì đâu, đâu có vấn đề gì ảnh hưởng đâu. Cho nên do mình, nghiệp của mình lựa chọn con đường nào thì mình ráng chịu. Bây giờ mình gia đình mình càng nhiều người thì tất nhiên càng khổ, điều đó đương nhiên thôi. Thiện Trang khuyên rồi, Hòa Thượng Thiện Huệ Ngạn khuyên là thời nay đừng lập gia đình, người nào chưa có gia đình thì đừng lập gia đình, người nào có gia đình rồi thì cứ giữ vậy đừng sinh con. Quý vị biết sao, thời nay khổ, càng nhiều người thì càng khổ thôi, gia đình quý vị càng đông người thì tất nhiên chi phí nhiều khổ. Thời nay không biết tình hình thế nào mà nếu mà chiến tranh thì càng khổ nữa đó. Thì quý vị thấy, cứ nhìn ở bên Ukraine đi rồi quý vị biết là thế nào, tình hình thế nào. Cho nên từ đó chúng ta thấy đời là bể khổ, ngập lặn trong này thì là khổ thôi. Khổ để làm gì? Thấy được sự khổ để mình giải thoát, mình tu, mình giác ngộ, mình ra khỏi sanh tử luân hồi, đừng có đắm chìm ở trong này nữa. Như trong câu chuyện của kinh Pháp Cú, Tích truyện Pháp Cú á, ở bên Nam Triền á quý vị, bên Nam Triền, Tích truyện Pháp Cú bên Nam Triền dài hơn bên Bắc Triền, còn hay dài hay hơn bên Bắc Triền nữa. Là như có một câu chuyện thế này, vào thời Đức Phật Thích Ca tại thế, một ngày nọ Đức Phật đi cùng với một số vị tỳ kheo đi ngang qua, thấy một con heo nái tơ sống lăn lóc ở trong một đống phân. Đức Phật nở một nụ cười, thì các vị tỳ kheo mới hỏi Đức Phật tại sao ngài ngài cười con heo đó, con heo nái tơ đó tại sao, tức là heo cái mà chưa có ấy á, nên gọi là heo nái tơ. Thì Đức Phật nói con heo này á, ở thời Đức Phật Câu Lưu Tôn thì là một con gà, ở gần một thiền đường, nghe một vị tỳ kheo niệm đề mục tu thiền á, thiền tu chứng tuệ giác, tức là ngày mỗi ngày á, ở trong cái chỗ thiền đường đó thì có một con gà, nó ở gần đó quý vị, nó gần thiền đường, mà có tỳ kheo đó suốt ngày niệm câu câu thoại đầu á, giống như tu câu niệm đề mục á, giống như chúng ta cái niệm câu nào đề mục A Di Đà Phật, A Di Đà Phật suốt ngày vậy đó, Nhưng mà chúng ta là niệm trên danh hiệu, còn nếu mà niệm trên cái đề mục quán á thì người ta có thể nói quán Phật là ai vân vân, trước khi cha mẹ sanh ra ta là ai vân vân, mặt mũi ta thế nào vân vân, thì đem ra đề mục đó quán vậy đó, chỉ nghe vậy thôi á, những âm thanh thiêng liêng kia thôi mà cũng khiến cho con gà đó, đó chị ta đó thoát được kiếp gầm gà, tái sanh vào cung vua làm công chúa tên là Ubari. Rồi một hôm công chúa đi vào nhà xí, tức là đi vào nhà vệ sinh, thấy đóng giòi, liền tại chỗ ấy cô ta cũng chăm chú quan sát đám giòi, tâm định tĩnh cô nhập được sơ thiền, và sau khi mãn kiếp làm công chúa, cô được sanh vào dòng dõi Bà La Môn. À, tức là gì, quý vị thấy cũng tốt đấy chứ, từ một con gà nghe được hàng ngày nghe vị tỳ kheo đọc đề mục thiền quán thôi mà cũng thoát được cái kiếp gà đó, cho nên chúng ta niệm Phật bao nhiêu câu rất là vi diệu đúng không quý vị, sẽ giúp cho bao nhiêu chúng sanh xung quanh nghe được những tiếng đó, mở nhà ráng mở máy niệm Phật, ráng mở kinh pháp đi, những chúng sanh khác được nghe, chúng sanh khác được giải thoát đó, rất là vi diệu. Đây câu chuyện trong kinh Pháp Cú mà của bên Nam truyền đó, tích chuyện Pháp Cú của Nam truyền chứ không phải bên Bắc truyền đâu, bên đó truyền ít chuyện hơn, chứng tỏ là rất vi diệu đấy chứ. Nhưng mà cô ta vào nhà đầm công chúa rồi, từ kiếp gà, từ con gà lên thành công chúa, rồi công chúa đi vào nhà vệ sinh thì thấy một đống giòi, lại nhập định chú ý quan sát, nhập được vô sơ thiền, và nhờ công đức nhập được sơ thiền đó nên mãn kiếp công chúa cô ta sanh vào cái đời công chúa đó, cô được vào dòng dõi Bà La Môn. Bà La Môn cũng ngon rồi, nhưng mà Phật nói tiếp, từ giai cấp Bà La Môn do tạo nghiệp trong đời đó cho nên bây giờ cô tái sanh lại làm con heo nái tơ này. Quý vị thấy không, đó là đúng là nằm tan thế oán á, không có giải thoát. Tu được đời mặc dù nghe được thoát được làm công chúa cũng khá, con cũng biết tu, tu là làm dòng dõi Bà La Môn là dòng dòng cũng là tốt đó quý vị. Ở Ấn Độ có bốn dòng dõi, Bà La Môn là thứ nhất, thứ hai là dòng Sắc Đế Lợi là dòng vua chúa, rồi dòng thứ ba là dòng Thương Buôn, và dòng thứ tư là Chiên Đà La hay Thủ Đà La là giai cấp nô lệ. Thì như vậy cũng ngon rồi, nhưng mà sau đó là tạo nghiệp rồi đọa làm con heo, cho nên là Phật câu chuyện kết thúc ở đó, rất là đáng thương. Cho nên nếu chúng ta không tu hành á quý vị, đời sau biết đâu đó chúng ta lại có thằng nào có heo giống vậy, rồi đừng ở đó mà cười người ta ha. Đó, cho nên là dù gặp Phật mà nếu mà gặp được Đức Thế Tôn là con heo như vậy cũng đâu có giải thoát, cho nên ở đây chúng ta phải ráng tu đó. Thì Trang lấy câu chuyện này để nhắc lại lần nữa, đời là vô thường, nó chuyển nhanh lắm, nó qua một cuộc đời rồi là đời sau mình không biết đi về đâu, mà tu á mà tu không đủ. Đó, Hòa Thượng nói là chúng ta buông không đủ điểm, cái đời nào mà chúng ta buông đủ điểm á, gọi là buông xuống là đủ điểm á, là chúng ta sẽ giải thoát thôi. Còn nếu mà chúng ta mà cứ tu cái kiểu mà đời này cũng ham đủ cái thứ này cái kia vân vân thì không khó mà giải thoát, cho nên là cố gắng ha, cố gắng chúng ta phải tu. Tuần trước có một câu hỏi ở đây, có một câu hỏi từ tuần trước nữa, dạ kính bạch thầy, nhưng những người đi trước phải có kiến thức có trí huệ mới giúp cho người đi sau, như vậy có đúng không ạ? À, cái này thì quá đúng rồi, tại vì quý vị thấy ngay qua Hòa Thượng ngài nói tiêu chuẩn để ra hoằng pháp là gì, phải ít nhất 10 năm công phu, 10 năm tu tập công phu mới ra hoằng pháp hộ pháp được. Người đi trước mà không có trí huệ, không có kiến thức, không có tu thì ra làm sao giúp cho người ta được, chính mình chưa biết bơi chưa biết lội làm sao giải cứu vớt người khác, cho nên tất nhiên điều đó, cho nên trí huệ rất quan trọng. Mà trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa tập 570 á, Hòa Thượng có giảng đoạn như thế này, thì Trang nghe thấy hay thì Trang xin đọc lại cho quý vị, chắc quý vị nghe nhiều rồi, nhiều khi có quý vị không để ý. Vì sao nhà Phật coi trọng tu định? Bởi ở đây người ta không có chữ bởi, nhưng mà thiền trang phải cho thêm chữ bởi vào. Bởi định có thể phục phiền não, không thể đoạn phiền não. Tức là định á, quý vị hay biết tu á, làm sao tu định, chúng ta tu định niệm Phật đó vân vân để vô định làm gì, bởi định nó có thể phục phiền não, phục thôi nó đè xuống không thể đoạn phiền não, định lâu sẽ khai trí huệ được đại triệt đại ngộ. Quý vị nghe cho kỹ nha, Cho nên mình phải tu định, niệm Phật là tu định, niệm ráng cố gắng vào, ví dụ như có cách, nhiều cách niệm, kinh hành vân vân, niệm niệm đến làm sao vô trung định. Ví dụ bên Tịnh Tông á, quý vị thấy bên Tịnh Tông Phật hội người ta thường niệm ngũ âm á, thì cái cách ngũ âm đó mình niệm đi kinh hành á, lâu ngày á, vì ở trong đó lâu quá sẽ định. Nhưng mà quý vị thấy Hòa Thượng Tịnh Không thì ngài không có hướng dẫn cách đó, ngài bảo mình niệm nguyên chất, ngài niệm nguyên chất mà quý vị thấy a mi thộ phộ đó, và ngài cũng đề xướng cách niệm của ngài gì cư sĩ Hồ Tiểu Lâm cơ mà, Hồ Tiểu Lâm cũng ngài Hồ Tiểu Lâm cũng niệm nguyên chất. Cho nên nhiều khi đệ tử không theo sư phụ, đệ tử để đưa một đường khác, sư phụ đi cái đường khác thì cứ vậy. Cho nên bây giờ ta căn cứ ai, bây giờ mỗi người mỗi kiểu, mình căn cứ thiện trang thì căn cứ theo hòa thượng, thiện trang không căn cứ theo các vị đệ tử của ngài mà chỉ các lời giảng của ngài thôi, lời giảng của ngài và những ngài điều ngài tán thán. Ngài đâu có tán thán, thiện trang chưa nghe bao giờ ngài tán thán là niệm nhiễu âm cái kiểu đó. Cho nên là thiện trang nghĩ là đó, mình tu vào tu như vậy nó dễ vào định hơn. Còn cái kia thì tất nhiên cũng được, nhưng mà cái đó tùy quý vị chọn thế nào, mỗi người mỗi duyên. Thiện trang thì như vậy. Ở đây hòa thượng giảng tiếp: trí huệ đã khai, trí huệ chiếu soi phiền não liền không còn, tức các bụi trong thau nước này đều không còn, hoàn toàn sẽ sạch sẽ. Như vậy quá trình tu của chúng ta là gì? Ở đây đoạn này quý vị nghe nhiều nhưng mà quý vị không để ý. Đầu tiên là chúng ta phải tu định, phải có ráng tu định, cho nên phải cần tu để nó vào định. Định để làm gì? Nó phục phiền não, nó đè phiền não xuống, phục chứ không có đoạn. Phục là giống như lấy đá đè cỏ cho cỏ nó không lên, rồi sau đó nhưng mà nó cái đây nó không có diệt được cỏ. Sau đó là định lâu ngày ấy, nhờ định lâu ngày ấy, mình khai được trí huệ mình khai ra thì được đại triệt đại ngộ đó. Thì khi đó trí huệ đã khai rồi thì cái trí huệ đó nó mới chiếu soi được phiền não nó mới tan biến nó hết đó. Cho nên cái quá trình tu á, là phải có định huệ. Mà đây là theo kinh Lăng Nghiêm: nhân giới sanh định, nhân định khai huệ. Cho nên không có giữ giới thì không có định, không có định thì không thể có khai huệ. Cho nên cái này là tâm chúng ta tu á, đâu ráng tu trong định. Định bằng cách nào? Cố gắng gom tâm lại giữ giới, tức là đầu tiên là mình phải tuân thủ giới luật đã, ngũ giới tại gia đó vân vân, vật việc thọ bát quan trai giới vân vân, người xuất gia phải ráng giữ giới rồi, và học pháp gom tâm lại, đừng để tâm tạp nham chạy qua nhiều thứ quá. Cái vừa học cái này vừa học cái kia, vừa muốn thiền vừa muốn tịnh vừa muốn mật, gọi là tam tu. Bây giờ tu thêm gì năng lượng gốc rồi vân vân thì quá tạp, chính vì vậy không thể nào định được. Còn nếu như quý vị tu mà gom lại, cho nên tại sao hòa thượng hay nhắc một câu là một câu Phật hiệu niệm tới cùng đó, cho nên rất là quan trọng. Rồi ở đây hòa thượng nói tiếp nè, giảng tiếp nè: then chốt tu hành thật sự chính là định. Đây là trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa tập 570 nha, quý vị cố gắng mở ra về kiểm tra lại nghe để Thiện Trang nói có căn cứ. Đây là lời dịch của người ta chứ không có Thiện Trang cũng không dịch lại. Công phu tu hành là gì? Chính là định. Công phu cạn hay sâu liên quan đến sức mạnh phục phiền não. Năng lượng này và trí huệ đức năng trong tự tánh hiển lộ ra bên ngoài bao nhiêu đều quyết định ở nơi định công. Người định công càng sâu, trí huệ sẽ càng lớn, phiền não sẽ càng nhẹ. Đạo lý chính là như vậy. Quý vị nhớ câu này nha: người định công càng sâu, trí huệ sẽ càng lớn, phiền não càng nhẹ. Cho nên mình coi đó ai đó có trí huệ thì mình biết người ta có định sâu. Người phiền não nhẹ tất nhiên người ta có định sâu, đúng chưa? Đó chứ không phải mà nói tôi ngồi suốt ngày ngày này qua ngày nọ, người kia tu sao tinh tấn nhưng mà họ phiền não họ quá nhiều, trí huệ họ không có, không có lớn, thì chứng tỏ là không có định, chỉ có tu trên tướng chứ không có tu được tánh. Đó là cái dụng công có sai lầm. Cho nên là cần phải thấy, mà những người như vậy đầu tiên á, thì nhân khuyên là tốt nhất phải thọ trì bát quan trai giới, nếu mình rảnh mình có thọ trì bát quan trai giới rồi mình ráng giữ giới, bớt ăn bớt gì đó vân vân, rồi bớt dục vân vân nhiều thứ thì nhấp lại. Cho nên là ở đây tình trạng chỉ nói đơn giản ở trong đoạn đó, Nên mình ráng tu ha, ráng tu làm sao để được vào công phu. Mà nếu không được vào công phu thì uổng lắm. Thật sự mình nói quý vị tu hàng ngày, năm này qua tháng nọ mà quý vị vẫn không vào công phu thì rất là tiếc. Khi không vào công phu thì quý vị mới tìm cái này tìm cái kia. Giống như hôm nay thì Ngân đăng lên cái bài của trên đài truyền thanh VOV ấy. Thì hồi xưa là truyền thanh nhưng bây giờ làm là thành đài truyền hình rồi, cả đưa hình nữa, là nói về tà đạo năng lượng gốc đó. Cảnh giác với tà đạo năng lượng gốc đó, rất nhiều đồng tu tịnh độ trong nước với ngoài nước thời gian qua thì đang nghe nói là rất nhiều đồng tu chạy theo môn đó. Thiện Trang ấy rất là buồn, bởi vì thật sự mình nói nếu mà thật sự tin Phật hiệu, thật sự tin đạo Phật thì đầu tiên là gì, đã quy y Phật rồi, không quy y ngoại 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 đạo, quy y pháp rồi không có theo những cái pháp bên đó, quy y tăng rồi thì không có theo đó. Mà trong giới luật á, Phật nói rất rõ, những người đã quy y Phật rồi, đã theo Phật rồi mà chỉ cần theo các tôn cái ngoại đạo khác thì mất giới, mất tam quy. Có nghĩa là quý vị không còn có 36 vị thần hộ tam quy, không có 25 vị thần hộ ngũ giới cho quý vị. Cho nên người thời nay không học, không biết chạy theo. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là gì? Cái này là bây giờ quý vị học ở trong đó, bây giờ thì Trang dám nói thẳng, tại vì đó là truyền hình, đài truyền hình Việt Nam đưa lên rồi, cho nên mình sẵn sàng nói là đó là tại sao nó dụ cho người, nhiều người mới đầu tu vô tất nhiên ai cũng, quý vị thấy câu cá đúng không, đầu tiên người ta thả câu trước, người ta thả xuống xong rồi bắt đầu nó ăn ngon ngon rồi bắt đầu rỉa rỉa rồi mới nó giật lên chứ. Tới khi mình tu bao nhiêu có năng lượng hết á, đặc biệt họ hướng tâm vào những người mà có một chút năng lượng như mình có niệm Phật có năng lượng là sau đó hút. Cho nên thời gian sau á tu, quý vị thấy không, luân xa hay gì, thời gian sau đầu óc người ta có vấn đề hết á, mà nhiều người tu là sao có vấn đề không tu được. Cho nên đó là đầu tiên là cái niềm tin của mình không đủ với pháp môn này, niềm tin mình thiếu, cái chánh kiến mình không có. Rồi có người hồi trước đang kể rồi đó, có cô đó thì đang quen đó, bị tu luôn xa rồi, dạy lớp luôn xa luôn đó, điên điên khùng khùng luôn, sau này là đi ra ngoài đường không biết gì đó đó, mà sau này gặp được một vị hòa thượng chữa cho bà đỡ đỡ thôi chứ cũng cũng không hết. Bây giờ tu cũng đâu được, tu được đâu, khó lắm. Rồi có hồi xưa có người tu cái gì điện đó, cái gì để chữa bệnh đó, đưa cho Thiện Trang một cái cuốn sách bảo tu. Thiện Trang thì rất là có một cái, có lẽ là có thiện căn, xưa nay ai dạy bất cái gì yoga hay cái gì không bao giờ học. Thì Ngân nói học Phật đã tin Phật rồi, một câu Phật hiệu niệm tới cùng, mấy tấm gương của ai, cô Lưu Tố Văn, cô thể một câu Phật hiệu nghe kinh Vô Lượng Thọ của Hòa Thượng thôi mà sao hết bệnh hồng ban lam sa, tức là hồng ban lupus, cái bệnh nó còn ngặt nghèo hơn bệnh ung thư nữa, mà cô hết được bệnh nhờ câu Phật hiệu thôi. Vậy mà mình không tin, mình lại đi tin những người nào đó nói cái gì đâu mà chưa biết nó tới đâu, cho nên là không bao giờ tin. Đó, chẳng hạn có người đưa cuốn sách bảo là tu, nhưng tu điện gì đó để chữa bệnh, rồi Thiện Trang thì Thiện Trang coi thấy cái này nó không tránh là nó tà rồi, nó không biết rồi, nhưng mà không biết, không thể nói cho người đó được. Đó là một đồng tu đó. Rồi thôi thôi thời gian người ta cứ tu, người ta cứ tiền tiền biết rồi, sau này mấy năm sau mới biết chuyện gì xảy ra không, bây giờ người ta bệnh còn hơn hồi xưa nữa, bệnh quá rồi, bệnh bệnh đến nỗi bây giờ suốt ngày phải như gì à, nghe nói là phải tìm mấy cái phương pháp sám hối để mà lại để cho nó tươi tươi tiêu bớt nghiệp. Hồi xưa không nghe đó, cho nên không nghe, không chịu nghe mà đó. Rồi hồi xưa có nhiều cái tà mà quý vị không không phân biệt được. Ví dụ như Thiện Trang nó năm 2017 đó, gia đình Thiện Trang có gặp một cái nạn, đạo tràng của gia đình Thiện Trang gặp nạn đó, đó là có một người đó loay bày ra nó cúng, nói với mẹ Thiện Trang, thầy ông thầy của bà đó, đó tức là nói Thiện Trang là có những cái bệnh gì trong người đó, bây giờ chỉ cần cắm cúng 3 mâm cơm cửu huyền thôi là sẽ hết. Nói với Thiện Trang như vậy, Thiện Trang nói không bao giờ có chuyện đó, làm gì có gì trái với nhân quả như vậy, nếu mà cúng như vậy hết thì hồi xưa Đức Phật đã dạy cúng hết rồi, đâu có chuyện gì đó. Mình muốn hết bệnh là mình phải tu, mình phải chuyển nghiệp, mình phải phóng sanh, mình phải bố thí, làm gì có chuyện đó. Nhưng người ta không nghe là không nghe đó, nhưng mà hồi năm đó người ta dùng dùng một chút thần thông là mê hoặc quý vị chạy theo hết trơn đó, có gì đâu. Cho nên thời đại hiện đại á, thật sự mình nói chúng sinh không có chánh kiến đó. Đức Phật nói là gì, Đức Phật thừa thần thông, Đức Phật có dư thần thông, nhưng mà Đức Phật cấm hạn chế cho đệ tử của ngài không xài thần thông. Hồi nay người ta biểu diễn chút thần thông quý vị chạy theo hết trơn rồi. Phật Bồ Tát không dùng thần thông làm thật sự, trừ một vài trường hợp đặc biệt, nếu dùng phải dùng rất kín, không thể nào dùng ngộ liễu như cái kiểu bây giờ được, mà quý vị cũng chạy theo. Cho nên Thiện Nhân nhớ Hòa Thượng Thanh Từ ngày giảng, ngày cũng vậy, thần thông rồi ngày nói ai cũng nghe câu chuyện thần thông. Ví dụ như có cái thần thông qua sông á, có mấy ông ngoại đạo á, luyện luyện thần sông thông bay qua sông, vèo qua sông. Đức Phật tới, Đức Phật đi qua sông, Đức Phật nói tới nói kêu thì ông tập cái này bao nhiêu năm vậy? À, thì ông đó ông nói tôi tập hết hình như là mất 20 năm. 20 năm nên tôi bây giờ tôi bay qua sông được. Đức Phật nói ta không cần 20 năm, ta chỉ cần 2 đồng tiền thôi là đi qua sông được. Phật gọi ông chèo đò tới đưa Phật đi qua sông. 2 đồng tiền. À, 2 đồng tiền đâu có mất 2 vòng năm đâu. Mà Phật thừa thần thông mà. Đó, mấy thằng kia là đó, thật ra Phật không biểu diễn, Phật nói đó mất thời gian 20 năm chỉ được một cái bay qua sông mà, đi qua lăng ba vi bộ đó quý vị, bay qua trên nước đi qua sông đó. Đó, người ta luyện được đó. Cái đó luyện được mà. Hồi xưa thì hồi nhỏ thì Trang nhớ có cái biểu diễn trên TV á, người ta bỏ mấy cái tấm gì ở dưới nước á, chứ không phải đến nỗi đi trên nước không. Người ta bỏ mấy cái tấm gì đó và người ta chạy rất nhanh, cho nên cái nguyên tắc á, mấy cái tấm đó nếu mà mình chạy chậm á và mà người mình không đủ thăng bằng á là mình sập xuống liền. Nhưng người ta rất là nhanh, người ta có thể luyện đến mức độ chạy rất nhẹ, cho nên người ta cái tấm đó nó không kịp tan ra đó, nó không kịp nuốt xuống thì người ta đã bước qua rồi. Người ta đi qua rất nhanh đó, mà qua sông đó. Hồi xưa lên kỷ lục của Việt Nam nó lên truyền hình, hồi nhỏ thì đang có nhớ coi đó. Thì người ta luyện được, luyện mười mấy năm là được thôi. Mình nói như mười mấy năm mình niệm Phật bản sanh Tây Phương Cực Lạc rồi, dư sanh rồi, cần gì phải tu mấy cái đó. Cho nên Hòa Thượng Thanh Từ nói câu chuyện đó ai cũng vui hết, nhưng mà Hòa Thượng Thanh Từ nói lại vậy chứ bây giờ giả sử có người á, tới trước sân biểu diễn bay cái quý vị chạy ra theo họ hết trơn, không nghe tôi giảng nữa đâu, đúng không? Đúng thiệt mà, nói thì nói vậy á, nhưng mà có một cái gì đó thần thông cảm ứng nè, thích nó chạy theo hết à. Cho nên thời nay thật sự mà chúng sanh ngày nay mê muội quên hết, nghe giáo lý, nghe Phật thì nghe cũng hấp dẫn, nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng cũng đã rất là thích, nhưng mà tới khi người nào nó nói cái gì đó hay hay cái chạy theo bị dụ hết rồi. Cho nên là thật là đáng thương, thật sự mình nói Thiện Trang nói thật là đáng thương. Căn tánh chúng sanh thời nay như vậy, không có cái trí, không có chánh kiến, cho nên khi nghe không có phân biệt được đâu đúng đâu sai, không phân biệt được. Và vô thì tất nhiên ai dụ người ta cũng khéo hết quý vị ha. Ở đời mà có ai dụ một cách lộ liễu đâu, người ta dụ là người ta phải dụ khéo rồi, rồi bắt đầu đợi vô cái mồi nó mập mập nó vô đó không? À, rồi phải bắt chứ, đầu tiên phải cho nó ăn chứ không, quý vị không, một vụ bắt chuột cũng vậy, cho con chuột nó ăn, nó vô nó ăn mới sập bẫy đó, nghe thơm thơm con nào con khỉ con gì cũng bị dụ hết à. Cho nên mới đầu người ta phải cho mình chút gì đó rồi cái bắt đầu mình thấy được cái hiệu quả, mình chạy theo rồi mình chạy theo đó, dính. Cho nên đã học chánh pháp rồi, cố gắng lên, đừng có để bị tà nữa. Thì Trang nói như vậy, có nhiều người không thích, nhưng mà mình nói sự thật cho những người sau, những người còn lại, cố gắng. Còn những người rớt vào tà rồi, khó tu lắm. Thì Trang nói thật, nếu mà quý vị rớt vào sâu cái đó rồi, quý vị đời này mất phần vãng sanh. Vì quý vị niệm Phật không đắc lực nữa. Niệm được bao nhiêu năng lượng, người ta hút hết sạch à. À, rồi sau đó là bệnh dần dần, người nó kiệt quệ, người ta hút hết à. Rồi dần dần bệnh nó kiệt quệ, mới đầu người ta cho vậy thôi, dần dần bệnh. Quý vị cứ để ý đi, từ 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 coi, và hãy để ý những người đã tu đó, thời gian sau đồng tu của họ đó, những người đó đó đầu óc họ có vấn đề đó. Ở trên cái video đó của đài truyền hình VOV đó, đài tiếng nói Việt Nam VOV đó ghi rõ ràng đó, cái người đó cuối cùng là bị lạng lãng đó, quý vị bị liền, học lên mấy cấp là bị liền à, chứ không phải đâu. Mà cái này nhiều lắm, hồi xưa nay như vậy rồi, mình rất nhiều đồng tu cũng ngây thơ. Cho nên là thật sự một câu Phật hiệu niệm tới cùng, một bộ kinh Vô Lượng Thọ tin, một pháp môn tu, một bộ Phật với Đức Phật không, mình không tin nổi, mình mới tìm những cái đó. Chứ thật ra nhiều tìm không á. Cho nên ngay cả ví dụ như cái người bảo Thiện Trang học môn yoga gì đó thì nó không học. Ngay cả có một cái người rất là thành công, vị thầy giới thiệu là hay tu gì suối ngườn tươi trẻ gì đó. À, có mấy thức đó, luyện mấy cái thức đó để cho người nó khỏe, nó trẻ đẹp. Thấy thầy đó trẻ đẹp thiệt, được hơn 10 tuổi thiệt Đấy, nhưng mà Thiện Căn không có tu. Tại sao? Rồi sang tạp. Sang tạp mà mình đang tu niệm Phật, bây giờ mình tu thêm cái thức gì đó nữa nên sang tạp rồi. Mà trong đó Hòa Thượng Tịnh Không này biểu diễn cho chúng ta là gì? Hòa Thượng biểu diễn khi ngài qua Úc, ngài là 70 mấy tuổi đó, 75 tuổi, mà đo khám sức khỏe ở Úc đó, tương đương với người 30 mấy tuổi thôi. Hòa Thượng Hải Hiền một câu Phật hiệu, cả đời niệm một câu Phật hiệu thôi, 112 tuổi có thể leo trái leo lên cây để hái trái hồng xuống cho Phật tử có đi làm ruộng khỏe mạnh như vậy. Vậy câu Phật hiệu nhiệm màu như vậy mà tại sao mình không tin, mình không tu, mình lại đi chạy đi đâu đó tìm mấy cái gì đâu 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 đó đó biểu pháp như vậy. Cô Lưu Tú Vân thể hiện đó, bệnh gần chết rồi niệm câu Phật hiệu, nghe kinh Vô Lượng Thọ 10 năm hết bệnh, trở thành niệm Phật tam muội sống thêm được bao lâu nữa, bây giờ cần cúng tướng đẹp ra vân vân, hoàn pháp lợi sanh. Vậy mà không không có tin, rất là không. Cho nên đời nay thì nghe nói đúng như câu Hòa Thượng nói, chúng sanh đời nay thích nghe gạt, không thích nghe khuyên. Nó bao nhiêu người làm ra thành tựu cho mình thấy rồi chứ đâu phải không, đúng không? Bao nhiêu người làm sống gương sờ sờ trước mắt đó đó, vậy mà mình không tin, mình cứ chạy theo cái đâu đó, người ta dụ cho tí xíu là chạy theo rồi. Niềm tin không đủ, cho nên niềm tin không đủ thì làm sao tu hành. Thiện Căn nói thật quý vị, xưa nay á, từ khi học Phật ba dạy gì đó, có vị thầy dạy bên Mật Tông gặp Thiện Căn, chắc cũng thấy có duyên á, sao bảo tu đi, biết tha làm thông luôn á, biết bảo tu đi dạy cho cái này kia. Thiện Căn cũng mới đầu nghe cũng có thấy hay hay, nhưng mà nghĩ kỹ thôi mình tu một môn này thôi, không tu đó, rồi cuối cùng là cũng chịu thua à. Đấy, sao một cái phương pháp một đường lối tu tới cùng không có đổi. À, vì Thiện Căn nói người ta nói rất hay, nhưng mà Thiện Căn nhìn vào người đó không có từ bi, thiếu cái từ bi đi, người ta tu mật tông mà sao thấy thiếu từ bi, cảm thấy không từ bi. Thứ hai là nhìn mà người ta nó nói, người ta biết hết mọi chuyện, đúng là biết biết cả quá khứ hiện tại bị lai, nhưng mà người ta không có sáng mặt mày, người ta tối thui à. Và mình gặp người ta mình cảm thấy nó bất an, và mình biết là từ trường người ta không tốt, cho nên Thiện Căn không có nhận lời dạy của người ta một chút nào cả đó. Thế chẳng hạn như vậy, đời Thiện Căn gặp bao nhiêu người rồi, người tu thiền, người tu mật, người tu này thế kia cũng đã, người ta đủ bài cho Thiện Căn đủ kiểu, Thiện Căn không nghe. Thiện Căn chỉ có nghe là gì, Thiện Căn cố gắng tu theo lời chư tổ thôi, tổ và lời Phật thôi, một là đường lối, một mục tiêu như vậy. Còn những cái đó nghe thì nghe cho vui vậy thôi, chứ còn không có thực hành, không theo, tại mình không đi, mình không bao giờ dạy. Và Thiện Căn luôn luôn quan sát là đầu tiên mình tiếp xúc với người ta, mình cảm giác an lạc hay không, mặt mày người ta có sáng hay không, trí huệ người ta có sanh hay không, người có đủ tiêu chuẩn từ bi trí huệ và sáng sáng chói thì nên theo, cho dù người ta tu pháp môn nào mình cũng theo. Còn nếu mà người ta nói pháp rất hay chăng nữa nhưng mà mặt mày tối thui à, mà từ bi không có, mình gặp người ta mình cảm thấy không có an, và người ta đặc biệt người không có giữ giới, người nói một đường làm một nẻo vân vân, và Thiện Căn không theo bao giờ, không nghe bao giờ hết, không có nhiếp phục được đó. Còn Thiện Căn rất tôn trọng những người chân tu, rất tôn trọng những người giữ giới, những người thật sự. Mà quý vị thấy chư Phật Bồ Tát chắc chắn là như vậy, các ngài không bao giờ thể hiện cái sự bất từ bi, không từ bi được. Các ngài đã đóng vai chính rồi là các ngài phải đóng vậy, trừ khi các ngài đóng vai phụ. Đóng vai phụ thì mình kính nhi viễn chi thôi, còn đóng vai chánh là mình phải phải như thế chứ. Bộ phim á quý vị không, nhân vật đóng vai chánh trong phim phải là nhân vật gì, chánh diện, chứ không phải là đánh tà diện, đúng không? Nếu mà tà diện ở bộ phim nó không có ý nghĩa rồi. Cho nên là ở đây lần nữa Thiện Căn xác quyết lại, quý vị cố gắng niềm tin, đừng có để những cái gì đó nó đời mình đôi khi á lỡ qua là quý vị không có tìm lại được đâu. Sau này á quý vị tưởng tượng đi, nếu mà quý vị đời sau làm người đi, quý vị có nghe được Phật pháp hay không, có được nghe chánh pháp hay không, có được nghe kinh Vô Lượng Thọ hay không, đó là Thiện Căn nói đời sau làm người đó. Còn tệ hơn nữa đọa lạc rồi, đời sau quý vị thấy theo mạt pháp. Bây giờ mình nói pháp bây giờ nhiều quá, ngay cái pháp môn niệm Phật thôi bây giờ nhiều đường hướng, nhiều lối lắm, mà không biết cái lối nào lối đúng nữa, mình dẫn dẫn một hồi cái đi vô cái nào mất tiêu à đó. Rồi chưa nói người xuất gia càng về sau ấy, bậc cao tăng đâu có không thấy nữa, dần dần thôi khuất bóng hết trơn rồi. các ngài ra đi hết rồi, bây giờ còn lại ai đâu. Cho nên mình á, mình nhìn lại đời sau mình biết là Phật pháp nó càng xuống nữa thôi. Cho nên là chỉ đời này mình phải nhất quyết ra khỏi sanh tử, đời này nhất quyết vãng sanh, nếu không chắc là khó lắm, khó có cơ hội lắm, càng về sau càng khó. Cho nên cơ hội quý đã ra, cơ hội vàng, quý hơn kim cương, gọi là châu báu mình đã vào tay mình rồi, mình ráng giữ giữ đi, đi một đoạn đường thôi là được về Tây Phương Cực Lạc, và giống như cầm được cái vé tàu lên Tây Phương Cực Lạc rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ vào phẩm 43. Mời quý vị theo dõi trên màn hình. Phi thị tiểu thừa đệ tứ thập tam. Chữ phi có nghĩa là không phải, không phải. Chữ thị á, và cái chữ phi là không, chữ thị là phải, không phải tiểu thừa. Đệ tứ thập tam là thứ 43. Chúng ta dịch là phẩm 43 không phải tiểu thừa, hay không phải là tiểu thừa, hay là chẳng phải là tiểu thừa cũng được. Ở đây thì đang dịch bốn chữ không phải tiểu thừa. Thế thì chúng ta đầu tiên chúng ta phải hiểu khái niệm nhưng mà ở đây thì Trang sẽ đọc chú giải của Hòa Thượng về phẩm này. Hòa Thượng chú giải như sau: từ phẩm 43 đến phẩm 48 là phần lưu thông của kinh này. Phẩm kinh này là Thế Tôn nói với chúng ta, người niệm Phật cầu sanh thế giới Cực Lạc không phải là căn tánh tiểu thừa, bởi vì pháp môn này là đại thừa, không những là đại thừa mà còn là đại thừa ngay trong đại thừa, nhất thừa ở trong nhất thừa, là pháp môn vô thượng vi diệu. Quý vị nghe đã không? Tức là Hòa Thượng chú giải rằng là phẩm 43 này là gì? Là phẩm từ 43 đến 48 là phần lưu thông của kinh, tức là chư tổ chia ra. Kinh điển thì thông thường có 3 phần. Kinh điển dài á, bộ kinh dài có 3 phần. Phần thứ nhất là phần tựa, là giống như mở ra màn giới thiệu. Trong kinh này á, thì chúng ta thấy phần tựa là từ phẩm thứ nhất đến phẩm thứ ba là đại giới giáo duyên khởi. Rồi phần thứ hai là phần chánh tông, tức là cái phần chính mà nội dung của kinh á, thì kinh này từ phẩm thứ 4 đến phẩm 42. Còn phần cuối cùng là phần lưu thông. Lưu thông là gì? Là dặn dò lại, là phó chúc lại và nhấn mạnh lại những điều quan trọng trong kinh. Thì từ phẩm 43 đến phẩm 48 thì gọi là phần lưu thông của kinh này. Quý vị hiểu rồi đúng không ạ? Rồi thứ hai là Hòa Thượng chú giải là Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với chúng ta phẩm ở phẩm này á, là người niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc đó, không phải là căn tánh tiểu thừa, mà là bởi vì pháp môn này là pháp môn đại thừa, và là không phải những đại thừa mà đại thừa ngay trong đại thừa, tức là giống như ở trong nếu mà đại thừa rồi nhưng mà trong đó lại còn đại thừa trong đại thừa nữa là sao? Là cái sao giống như quý vị thấy toàn là những vị tổng thống với nhau, nguyên thủ quốc gia họp lại, nhưng mà người đó là cái người mà đặc biệt nhất á, lãnh đạo cái các vị tổng thống đó nữa, gọi là vua của các vua đó. Thì đó cũng vậy, kinh đại thừa này, kinh vô lượng thọ này là đại thừa ngay trong đại thừa, tức là so trong trong tất cả các kinh đại thừa thì kinh này còn vượt trội hơn kinh đại thừa nữa, cho nên gọi là đại thừa trong đại thừa. Còn tiểu nhất thừa là gì? Ở đây chúng ta nhất thừa trong nhất thừa cũng vậy, cũng là tông cái nhất thừa. Nhất thừa là một đời thành Phật, thì trong các kinh một đời thành Phật thì kinh này cũng là một đời thành Phật, cho nên pháp môn này là vô thượng vi diệu. Ở đây quý vị nghe, vô thượng là không có gì cao hơn, cái sự vi diệu mà không có gì cao hơn nữa. Vi diệu tức là cái sự nhiệm màu, nhiệm màu mà không gì cao hơn nữa, cho nên ở trên trên cao nhất rồi. Đây là lời tán thán tột cùng cho kinh này. Như vậy quý vị thấy, đầu tiên á, chúng ta phải hiểu khái niệm tiểu thừa và đại thừa và khái niệm nhất thừa. Thì tiểu thừa là gì? Ở đây á, chúng ta phải nói tiểu thừa tức là nếu mà theo chúng ta nói theo bên Bắc truyền là những người nào có tâm lượng nhỏ, tu chỉ có cầu cho chính mình giải thoát khỏi sanh tử, mục tiêu đời này họ chứng là gì? Mục tiêu họ chứng là chứng quả A-la-hán, quả Bích Chi Phật đó, thì họ chứng chứng nhập xong nhập Niết Bàn, họ không quan tâm những người khác, chúng sanh có duyên thì độ, không có thì thôi, ai gặp thì độ. thì những người đó gọi là tiểu thừa. Quý vị nghe cho kỹ nha, đó tiểu thừa. Còn nếu mà mình tu á, mình hướng đến giải thoát, giác ngộ, mình còn muốn độ chúng sanh nữa, mình muốn làm Bồ Tát nữa thì đó là gọi là đại thừa. Còn nếu như mình muốn luôn một đời mình thành Phật luôn, một đời mình từ phàm phu lên thành Phật luôn, gọi là nhất thừa. Vậy thì kinh này không phải là đại thừa không, mà là nhất thừa. Vì sao? Vì chúng ta về Tây Phương Cực Lạc được á, chúng ta tu theo bộ kinh này, bộ pháp môn niệm Phật này, chúng ta về Tây Phương Cực Lạc được thì chúng ta trở thành Bồ Tát, gọi là A Di Việt Trí Bồ Tát theo nguyện thứ 19, nguyện thứ 20. Quý vị nhớ không? Sanh ngã quốc giả giai tác A Di Việt Trí Bồ Tát. Đó, sanh vào cõi nước con đều làm A Di Việt Trí Bồ Tát. Thế thì bây giờ giống như hôm bữa có người đưa ra câu hỏi, vậy biên địa nghi thành có phải A Di Việt Trí Bồ Tát không? Thì hòa thượng nói là cũng có thể coi là, nói chung là A Di Việt Trí Bồ Tát. Nhưng mà quý vị nếu mà đối chiếu theo kinh á, thì đó là chúng ta chỉ nói trên sự tướng mà thôi, tức là về á, mà đạt được thôi, chứ còn đó là sanh ngã quốc giả, còn người ta đâu có sanh vào nước Tây Phương Cực Lạc đâu, chứ gì đạo chỉ Phật quốc giới biên mà, tức là chỉ đến được dừng lại ở cái biên giới của nó, cõi nước Phật đó thôi, họ chưa có được nhập vô chính thức mà. Cho nên là tuy là nó chắc chắn sẽ thành A Di Vị Trí Bồ Tát, nhưng họ phải cần 500 năm sau mới thành A Di Vị Trí Bồ Tát chính thức được. Và trong đó cũng có nói rõ ràng, chúng ta đã học qua phẩm thứ 40, 41 là gì? Ư kỳ thành trung, bất năng đắc xuất, tức là ở trong cái thành đó đâu có được ra khỏi đâu. Nếu quý vị, nếu mà người ta là thành A Di Vị Trí Bồ Tát là người ta phải đi khắp cung dường mọi phương chư Phật. Đằng này trong kinh rõ ràng nói rồi là không phải, cho nên chỉ có khi nào vãng sanh về thế giới đó thì mới là được. Còn cái đó là mình nói tạm đó, hòa thượng nói vậy là tạm, tức là mình được dự vô lớp dự bị rồi, nó cũng không có thoái chuyển như đợt trước thì Trang đã nói đó, tức là A Di Vị Trí Bồ Tát thật ra là cũng không có thoái chuyển xuống địa vị hầm phu nữa rồi, không có thoái chuyển xuống địa vị sau này sẽ là Bồ Tát thiệt sự đó, vân vân. Thì mọi thứ thì đúng là A Di Vị Trí Bồ Tát, nhưng hiện tại chưa được nếu sanh vào biên địa. Chúng ta phải nói như vậy, thế chúng ta căn cứ theo kinh, kinh nói như vậy đúng không? À, một bên là nói là sanh ngã quốc giả giai tác A Di Vị Trí Bồ Tát, tức là sanh vào nước con, còn đằng đây là chỉ là đạo chỉ Phật quốc giới biên mà, tức là đi vào cái cõi, cái biên giới của cõi nước Phật thôi à, chứ vô đó, chứ vô chứ có vô. Cho nên là mình có thể, và thầy ư kỳ thành trung đó, bất năng đa xúc, tức là ở trong thành đó không có ra khỏi được. Cho nên là mình thấy là mình có thể căn cứ kinh điển thôi tất cả những điều đó. Vậy thì trở lại nhất thừa, trong nhất thừa tại sao về đó một đời thành Phật? Quý vị thấy trong kinh Quán Vân Thọ nói là gì, về đó hoa sen nở tệ nhất là 12 kiếp hạ phẩm hạ sanh, nở ra là được Phật gặp Phật hoa khai kiến Phật, rồi Phật tọa ký cho, rồi đi khắp mười phương cúng dường, rồi sau đó thành Phật. Nhưng mà không biết bao giờ thành Phật không nói đó. Nhưng mà trong kinh Vô Lượng Thọ nói rõ ràng cho chúng ta là Phật thành Phật có sớm hay có muộn là do cái gì, do tu trì siêng năng hay không. Cho nên đây là bộ kinh thù thắng, pháp môn này thù thắng. Vậy thì bây giờ mình phải gì, dùng tâm thù thắng để đoán lấy, đó là nói theo cái phương diện đó. Còn đại thừa tiểu thừa nói kiểu khác nữa, bây giờ có hai phái sáng đây thì Trang nói luôn, tại vì những năm qua có những người đồng tu tu tịnh độ lâu năm rồi nhưng mà cũng bị chạy theo đó, chạy theo qua phương pháp tiểu thừa. Vì sao? Không phải là phương pháp tiểu thừa là hay hay là phương pháp đại thừa hay, mà phương pháp nào cũng pháp của Phật cả. Ví dụ như chúng ta tu á, bây giờ chúng ta phải hiểu lịch sử, cho nên Thiền Trang nói đầu tiên quý vị lên tìm dùm lịch sử trên mạng đi, đọc đi, trước khi chạy qua người ta dụ hoài, bị dụ hoài, học pháp bao nhiêu năm tu bao nhiêu năm mà quay lại chửi hòa thượng, nói là của Trung Quốc này thế kia vân vân. Quý vị lên mạng tìm coi lịch sử, coi những nhà nghiên cứu lịch sử người ta biết coi có phải như vậy không, đâu phải đâu, đó là những người kia nói tao vu oan, nói thích nói sao nói. Tất nhiên họ nói có những cái đúng nhưng có những cái sai. Ví dụ có một số bộ kinh ở bên bên Trung Quốc á, có một số kinh ngụy tạo thiệt sự có, ví dụ như ngài Đại sư Ấn Quang có kể ra đó, có bộ kinh là kinh Quyết Bồn gì đó. Đó, cái kinh đó hồi xưa Thiện Trang nhớ là nhà Thiện Trang cũng mở nghe hồi nhỏ đó, không biết ai cho đó mà cũng mở nghe đó, mình Thiện Trang nghe hồi đó thì nghe hoài á, Cho nên chị Trang nghe, tới khi học Phật sau này chị Trang nghĩ, ủa sao kinh này vô lý nhỉ? Vô lý mà người nữ mà sinh ra rồi gì để cái máu huyết đó nó dơ bẩn, rửa nó giặt rửa đó, nó đổ nước đó mà xuống sông, xuống nước, suối gì đó, nó chảy xuống đất vân vân thế này kia mà sau này đọa địa ngục huyết bồn gì đó, vân vân. Thì Trang kêu sao kỳ vô lý vậy ta, sao bất công vậy, nó lại cập mà sau này phải sao phân biệt giữa chúng sanh ở cảnh giới này với chúng sanh trên kia. Cho nên sau này nghe văn sao đại sư Ấn Quang biết kinh đó là giả, đó kinh đó ngụy tạo thiệt đấy. Nhưng mà rõ ràng mình nghe mình biết phân biệt được ngay đó quý vị. Thật sự đại các tổ sư có ngày ngày biết kinh đồng ý là có những cái, nhưng mà những kinh như kinh Vô Lượng Thọ có trong gì, tạng Sanskrit mà, kinh A Di Đà có tạng Sanskrit mà, kinh Hoa Nghiêm cũng tìm được bản Sanskrit mà, từ Ấn Độ mà. Cho nên nhiều người nghe không có biết thì chạy theo, rồi cái chạy theo đó tu hành như vậy mà tu có được gì không, bao nhiêu năm rồi tu. Nhưng mà phải nói tiểu thừa có hai câu tiểu thừa, bên Phật giáo Nam Truyền chúng ta phải nói là Phật giáo Nam Truyền có hai của Phật giáo Nam Truyền. Hai là gì, ví dụ như quý vị qua Myanmar, Myanmar mới là Phật giáo Nam Truyền chính thống á. Chứ còn nếu mà Phật giáo tại Thái Lan á, Nam Truyền bây giờ Thái Lan người ta cũng cũng bây giờ người ta cũng giống ảnh hưởng mình hay sao á, người ta cũng hưởng thụ dữ lắm. À, các vị sư nghe Hòa Thượng Minh Thông nói, sư bên Thái Lan cũng có máy bay riêng, cũng có ô tô riêng, có nhà riêng vân vân, nhiều thứ lắm. Cho nên là người ta cũng không có không phải thật sự. Nhưng mà bên Myanmar, Myanmar là mỗi ngày đó chỉ khất thực hoặc là tới đại chúng cúng á, quý vị qua mà trên đó muốn cúng á, mà quý vị đăng ký á, phải được mấy tháng sau mới được cúng dường vậy đó. Chứ tại vì cái danh sách người ta đăng ký cúng á, nó cúng dường cho một bữa ăn á, mà nó dài lắm. Người ta đăng ký vậy, và đăng ký mình đợi tới ngày hôm đó mình lên cúng dường, rồi mình đưa tiền cho người ta đó, rồi người ta nấu rồi đó vân vân, rồi nó tới cái giờ là chư tăng ôm bình bát đi khất thực á, đi qua đó, hoặc là tới giờ đó ăn á. Tại vì các ngài ở trong tu viện thì đâu có nấu nướng được trong tu viện đó, ra đó thì bắt đầu xớt bát, xớt qua, xớt cái đó. Đó thì đó cái đó rất là hay, giữ truyền thống của Đức Phật và giữ giới, người ta không ăn chiều. Có Việt Nam mình thì sao, đại thừa cho nên ăn chiều đó, ăn thậm chí ăn tối nữa, ăn đêm nữa đó, đó cái đó là hạn chế rồi. Nhưng mà người ta bên Phật giáo bên đó đó nó khác bên mình, mà mình học á mình phải hiểu, mỗi bên có hay riêng. Bên mình á, Phật giáo của mình á, thì hay ở chỗ nào, nhập thế rất dễ, rất là gần gũi với chúng sanh đó, rất gần gũi với Phật tử. Nhưng mà bên đó thì không, bên đó thì quý vị thấy bên đó mà các vị sư họ cung kính lắm, Phật tử từ xa là gặp với lại như là Đức Phật vậy đó. Chứ không có như mình đâu, tới rồi còn chửi tỳ kheo đồ nữa đâu. Ở Việt Nam mình thậm chí phỉ báng tỳ kheo đồ vân vân. Chứ còn thật sự không có đâu, bên Phật giáo đó họ cung kính lắm. Và họ tu quan niệm của họ là gì? Giải thoát sanh tử trong đời này. Cho nên nếu mà tu hành bao nhiêu năm mà nhắm không có giải thoát gì thì họ cũng sẵn sàng xả giới về hoàng tục trở lại đời để mà một cư sĩ. Họ tu không thấy đắc các tầng thiền, các định gì hết đó. Họ không thấy thôi về làm cư sĩ. Và nếu mà ai tu càng lâu đó thì càng được cái giá trị nữa. Mà ra đời đó, là bên đó là mấy cô khoái lắm, nhà giàu được thích lắm. Cho nên là mấy người mà tu còn lâu đó, họ mến mộ cái đức đó, họ cưới về là cũng được á. Còn bên Bắc Triền mình thì ngược lại, ai mà tu càng lâu mà ra đời là càng bị chửi nhiều đúng không, nó ngược lại. Cho nên mỗi bên đó, nó có cái hay riêng. Và bên đó được cái hay là họ giữ giới rất là nghiêm minh. Nhưng mà quý vị nên nhớ thật, giới luật mà do mình bây giờ mình thoải mái quá thôi. Chứ nếu mà mình giữ được đó, và Hòa Thượng Minh Thông ngài nói đó là bên đó thì có một cái không hay đó, là họ ăn cái gì? Ngũ tăng. Rất là họ ăn hành đó, dữ lắm. Tại vì bên giới luật của tỳ kheo á, thì giới luật tỳ kheo ni thì có cấm ăn tỏi, nhưng mà giới luật tỳ kheo á thì không có cấm, chỉ có bên pháp yết ma ví dụ như là xá lợi phất hay bệnh á, mà cần tỏi đó thì cứ phải là ăn tỏi rồi ra đó. Nhưng mà họ chỉ trong đó chỉ nói tỏi thôi, không có cấm hành, cho nên họ ăn hành cũng dữ lắm. Ăn hành mà Hòa Thượng Minh Thông nó nghe thấy sợ khiếp luôn, tại vì nó hôi quá không ăn được. Mà bên đó họ ăn mặn, chỉ có trừ một số tư viện người ta ăn chay vì tam tịnh nhục. Cho nên Phật tử bên nó sát sanh rất nhiều, đó là cái hạn chế. Cho nên nếu chúng ta biết, chúng ta dung hòa hai bên lại, nếu chúng ta giữ giới, nếu chúng ta tu thằng đàng hoàng, giúp bên đó cư sĩ bên đó là họ luôn luôn giữ tám giới, bát quan trai giới, họ tu hành rất là nghiêm minh, buổi chiều buổi tối không ăn, không được uống sữa, uống nước trầm, nước trái cây á, nước trái cây mà không phải trái cây bán là bây giờ có sát sát trong đó đâu, nước trái cây là quý vị ép ra lọc sát sạch hết đi, không có một cái chút sát nào rồi mới uống, giống như chúng ta uống nước dừa được nè, nước mía uống được nè, đúng không, nước mía nước dừa đó đâu có sát đâu đó, hoặc là nước các con là nước mà gì đó thì vẫn uống được đó, thì quý vị giữ bát quan trai giới phải giữ cho đúng, nhiều khi sát không mà cũng vô uống thấy dưới đó cộm cộm sát cam ép gì đó đúng không, ở dưới đó kẹp tép không mà uống vô làm sao được, đâu có giữ giới, mà giới đó là giới nhẹ ha, giới đó là giới nhẹ nhưng mà người ta giữ rất nghiêm minh đó, và có những cái điều nó không có giống bên này bên kia, nên người ở Việt Nam á quý vị học phải học với vị Thiện Trang, Thiện Trang nói thiệt thật sự đời Thiện Trang chắc có duyên gì đó cho nên Thiện Trang vào đây Thiện Trang hoằng dương và tu theo pháp môn này, chứ nếu mà Thiện Trang nó thật sự Thiện Trang cũng rất thích giới luật, Thiện Trang muốn hoằng dương giới luật, nhưng bây giờ mình lỡ vô cái đường này rồi, bây giờ giới luật thì mình cũng không thể hoằng dương một lúc hai bên được, không có đủ khả năng, không đủ sức, nhưng mà Thiện Trang học thấy đúng là thằng Thiện Trang rất thích giới luật, mà tìm một người mà để mà thích giới luật với mình cũng khó, với tỳ kheo với Bồ Tát vân vân thì Trang thích á, không quý vị thấy Thiện Trang hoàn toàn dành thời gian là gì, học tịnh độ, học giới luật đó, học đó nên giống như bên giới tỳ kheo đi, mình nói là 250 giới là nói theo Bát Triền á, bộ luật tứ phần ở bên Trung Quốc á, chứ còn nếu mà mình học theo tạng Pali quý vị biết tỳ kheo có bao nhiêu giới không, đâu có 250 giới đâu, có 227 giới thôi, còn bên tỳ kheo ni đó thay vì 348 giới thì bên đó 311 giới thôi, giới tạng Pali á, nhưng mà nghe nói như vậy ủa sao kỳ vậy, hai bên mà sao không giống nhau, nhưng mà mình coi kỹ lại trong đó giống nhau, giống hoàn toàn luôn, chỉ có chia ra tách cái này tách cái kia ra nhập vô nhập ra và có một số nó khác mấy cái tiểu tiết đằng sau thôi đó, mấy cái giới đằng sau đó, nó giới túi nó giới nhẹ đó, cái thuộc dạng thiên nhẹ nó khác thôi, còn lại hoàn toàn giống, và chúng ta học thì phải học cho tới nơi, giống như có người nói phải ăn ngọ là gì, trì trai ngọ là ăn một bữa thôi, không phải, trong giới luật đâu phải cho miễn là ăn là từ từ khi minh tướng xuất, tức là khi mặt trời lên đó, mặt trời là tính ngày mới, mặt trời khi nào nó lên mà thấy được ra ngoài thấy được lá xanh lá vàng phân biệt được, hoặc là đưa cái bàn tay ra coi thấy chỉ tay rõ ràng đó thì gọi là minh tướng xuất, là bắt đầu được ăn, ăn đến khi mặt trời đứng bóng mà không được ăn nữa, quá một bậc, một khi mặt trời đã nghiêng thì mỗi mỗi nuốt vào, nhớ nuốt vào nha, thì kết tội đó, đột kiết la hoặc là đột ba dập đề đó, cái mỗi cái đó một cái tội tùy cái giới của vị, cho nên nếu mà quý vị thọ bắt ra giới, giả sử quý vị ăn nhưng mà quý vị nhớ nhai 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 thôi, quý vị chưa nuốt thì vẫn chưa sao, chưa nuốt chưa tính tội nha, chưa nuốt thì quý vị nhả ra cái là không sao hết, nhả ra vẫn chưa có tội đó, quý vị uống cái nước cam gì đó mà vô nó thấy cái sát sát thì nhả ra không có uống nữa đó, đừng cái lúc đó mà đừng nói cái thôi giữ giới ráng uống đi để tiết kiệm lương thực thì quý vị phạm giới đó, vậy cho nên là mình phải biết cái học giới luật tới tới tận cùng đó, mình phải biết được giữ giới như thế nào, còn không học mơ mơ màng màng người ta nói đó, giống như ăn buổi sáng tới trưa, bây giờ quý vị qua bên bên các nước Nam Triện vậy, sáng sớm các vị tỳ kheo đi khất thực rồi, khất thực về đó là ăn ăn bữa rồi bữa trưa người ta cúng bữa nữa là hai bữa, người ta cũng ăn hai bữa, nhưng mà nếu khi ở mà nó nơi vùng xa vắng quá đó là không thể ăn hai bữa được, tại vì đi khất thực về cái hết giờ mất tiêu rồi, có ăn bữa thôi, cho nên là cái thời đầu tiên Đức Phật đó là ăn được một bữa thôi, nhưng mà sau sau này á cái thời giữa giữa sau này là Phật cho ăn hai bữa rồi, thậm chí ăn ba bữa cũng được, quý vị đủ khả năng nè, quý vị ăn chỗ này đó, Phật cho phép mà thọ trai từ nơi này tới nơi kia, ăn hết nơi này rồi đi qua nơi kia thọ trai tiếp không sao hết, Phật có người có một số tôn giả là gì nhận hai bên rồi, nhận bên này nhận bên kia mà ăn bên này á no quá rồi cho nên là qua bên kia ăn không nổi, ăn không nổi nữa, ăn không nổi thì bắt đầu Phật tử nói là sao mà Đức sao mà các bữa nay tụi con nấu ăn không ngon thì sao mà các ngài không ăn, thì có một ông nói buộc miệng ra nói, tỳ kheo đó buộc miệng ra nói tại vì chúng tôi ăn bên kia rồi, cái họ buồn quá rồi họ mới trình đến Phật, Phật từ đó mới nói chế giới nếu đã nhận nơi nào ăn thì phải chừa bụng lại để ăn bên kia nữa đó, quý vị hiểu như vậy, cho nên không có phải là một ngày ăn một bữa đâu, quý vị phải nghe cho kỹ. Học giới luật á, mình học ở trong giới á, trong cái điều kiện Phật chế giới đàng hoàng đó, cho nên là nhiều người rất là không có học, không có sâu, không có rộng á, thì mình chấp vào cái này chấp vào cái kia đó. Mà trong đó Phật rất quan trọng giới không ăn phi thời đó, là tức là không ăn bụi vào một cái thời đó. Mà một ngày của Đức Phật là tính từ gì, tính từ khi mặt trời mọc lên. Cho nên có nhiều người ăn chay á, hoặc là giữ ngày cha trai hay là ngày bác ăn trai hay gì đó, rồi cái tới 12 giờ đêm cái thôi thôi qua hết việc ngày rồi, hôm nay mình được ăn mặn rồi đó, mình được ăn ăn đồ ăn rồi. Nó sai lầm. Phật là chế là từ lúc tới khi mặt trời mọc lên sáng, cái minh tướng suốt như vậy mới tới ngày mới mà. Cho nên nhiều khi mình không học á, mình không có đa văn, mình không học được là thôi. Mình nhiều khi mình phạm giới đầy trời, mình cũng biết mình tu hành bao nhiêu năm mình cũng không có cái đúng. Cho nên bên Nam truyền họ nói mình là Bà La Môn mà đúng, mà nó cũng có những cái đúng á. Tại vì sao? Mình không có học gì hết, mình tu hành á, rồi cứ đời này truyền đời kia. Như cái nơi mà Campuchia á, Phật giáo Nam truyền á quý vị, hồi mà Pol Pot đó họ diệt hết rồi, họ đuổi quý thầy quý sư á, là rề hoàn tục hết. Cho nên là sau khi mình giải phóng được á, mình giúp cho nơi Campuchia xong rồi đó, thì các sư bên bên đó họ mới mời các sư ở Việt Nam á, hệ phái Nam Tông á, đúng hệ phái Nam Tông, thì Việt Nam mình có hệ phái Nam Tông mà, qua để truyền giới lại cho tỳ kheo lại đó. Thì qua đó truyền á, mà quý vị biết không, họ chỉ nhận truyền là gì, những người tu theo hệ phái Nam Tông thật sự, còn những người mà không theo phái Nam Tông mà theo cái kiểu giống như Hòa thượng Minh Châu á, Hòa thượng Minh Châu là qua đó là họ không chấp nhận, họ không chấp nhận Hòa thượng Minh Châu truyền giới, họ họ để cho Hòa thượng Minh Châu vô phòng riêng đó, ở đó trong đó thôi, ngồi trong đó, còn truyền giới là các sư Nam Tông bên Việt Nam hết. Cho nên là họ cũng rất quan trọng. Và bây giờ cho đến giờ họ cũng coi mình là giống như ngoại đạo vậy đó, tức là mình giống như Bà La Môn, mình tu sai rồi đó. Cho nên mình phải hiểu đại thừa với tiểu thừa, bây giờ do cái truyền thống nó như vậy rồi, thôi chấp nhận thôi. Mình cũng không có phê bình bên Nam truyền, mình cũng không có phê bình bên Bắc truyền. Mình tu á, ráng mình tu. Ở đây thì Nhân nói sẵn cái chữ phi thì tiểu thừa này, thì Nhân giảng mình tu mình phải biết biết cả hai bên, đại là cái to có thể dung chứa nhỏ, nhỏ họ không dung chứa mình, kệ. À, có rất nhiều người học theo Nam truyền đó, rồi bát bát đại thừa, bát kinh này, bát đã luôn, rồi bây giờ thì Nhân thấy kết quả đều không tốt hết đó. Có cô đó cũng như vậy, suốt ngày giảng là nổi tiếng lắm, rồi bây giờ bệnh cũng lây lắc luôn, bệnh nặng luôn, thì ta thấy bệnh rất nặng, giảng ăn rồi đó. Những người mà bài bát đại thừa, bài bát chư tổ của bên đại thừa, bên Nam Bắc truyền đều kết quả không tốt hết. Thì Nhân thấy chưa có người nào không mà tốt hết á, trong đời này thì Nhân thấy rõ ràng á, cho những người nói cho đã, những người bây giờ có nhiều đồng tu đó bị kéo theo chạy theo cái ông vị đó, thì Nhân không tiện nói tên, nhưng cái vị đó thì Nhân có theo dõi cuối cùng cuối đời chết thê thảm, rất là đáng thương luôn đó. Những người mà bài bác đại thừa, bài bác kinh điển đại thừa này, những người bài bác bát truyền đều vậy, thì sao đó là pháp Phật, tội lắm quý vị, đừng có nghe đó. Và cái cô gì đó bây giờ thì ra cũng không tiện nói tên đó, nhưng mà bây giờ cô cũng bệnh đó, mà hồi xưa cô cũng hoàng cũng cũng hoằng dương cái đó lắm, dữ lắm, cũng nổi tiếng lắm đó. Mà cô cũng giảng là cô đã phá kinh Lăng Nghiêm này này kia vân vân, cô đã phá cho đã thì bây giờ cô bệnh đó. Cho nên là đừng có tưởng mình chưa chứng quả thánh đó, mình không biết được đâu đó. Và vị một vị hòa thượng á, ngài đệ tử của hòa thượng Vạn Đức á, tức là đệ tử của sư ông Thích Trí Tịnh á, ngài nói tôi thấy chưa, từ xưa đến nay chưa có một vị nào mà bài bác chư tổ, mà bài bác kinh điển mà chứng quả hết á, tôi chưa thấy, tôi trong lịch sử chưa ghi nhận như vậy. Đúng vậy đó, không có chuyện đó. Cho nên mình tu á, mình khiêm tốn một chút xíu đi. À, mình tu bên mình rồi lo biết bên mình, còn những người nào mà theo cái bài bác là chắc chắn là không có đúng rồi. À, bài bác ngay cả pháp tiểu thừa chúng ta cũng không được bài bác, chúng ta phải tán thán. Bên Nam truyền họ tu rất tốt, các ngài bên Nam truyền tu rất tốt, tu thậm chí mà Thiện Căn nói nếu như tốt á, Thiện Căn đời này không có lẽ không đủ sức. À, nếu mà tốt á, mình nên học theo cái cách của bên Nam truyền á, là để giữ lại giống như cái mô hình của hồi Đức Phật, và mình phải trì giới nghiêm minh tu hành giống như ngài hòa thượng Quả Khanh á. À, ngoài Quả Thanh á, quý vị thấy Hòa thượng Quả Thanh bên Đài Loan đó, Ngài trừ giới dữ lắm, nghiêm túc luôn vô cùng. Thậm chí Ngài còn sợ rằng cái gì? Giới không đắc, giới thể không đắc, cho nên Ngài cử các đệ tử của Ngài và chính Ngài qua bên các nước nước Myanmar đó vậy, thọ giới lại, thọ giới lại đại tỳ kheo lại đó, để đảm bảo là đắc giới của tỳ kheo đó. Chứ khi không là cái người ta nói là cái gì, Trung Quốc từ sau thời Nam Tống không còn tỳ kheo nữa đó. Cho nên Ngài cũng lặn lội đi qua lên Phật giáo Nam Truyền để mà thọ giới lại. Đó. Cho nên là đấy là Bồ Tát biểu pháp đó. Cho nên Pháp Sư Đình Hoàng rất tuyệt vời, Ngài đã được học giới luật đó. Và chúng ta nếu quý vị để ý, bây giờ nói cư sĩ thôi, quý vị mà giữ giới luật á, quý vị tu tốt lắm, quý vị tu tự nhiên tốt à, đắc định liền à, niệm Phật nó vô công phu à. Quý vị để ý đi, ngày nào đó mà quý vị giữ được cái giới bát quan trai giới, quý vị không ăn phi thời, không ăn, tức là quá ngọ đó, không ăn á, mình nói quá 12 giờ trưa đi, không ăn đi, cái giờ mặt trời đúng không? Mình giữ được như vậy, mình giữ giới thanh tịnh một ngày đó, mình tu hành đắc lực lắm, niệm Phật nó vào. Rồi quý vị tự nhiên á, và quan trọng á, kinh Vô Lượng Thọ chúng ta dạy phát Bồ Đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Quý vị niệm Phật á, mà quý vị phát tâm Bồ Đề thật sự á, quý vị niệm đắc lực liền. Ví dụ như quý vị đi trợ niệm ở trong đạo tràng, bây giờ trợ niệm á, nhìn ăn thấy có một số người trợ niệm công phu đắc lực hơn trước. Tại sao đắc lực hơn? Vì quý vị thấy người ta sẽ vào giây phút sanh tử mà, quý vị hết lòng hết sức, quý vị niệm vì cái người ta vào cái phút sanh tử đó, cho nên quý vị công phu quý vị tự nhiên đắc lực, đó là phát tâm Bồ Đề nhất hướng chuyên niệm rồi. Nên cho nên còn bình thường thì sao, quý vị niệm nhưng mà niệm cho mình, niệm cho mình cho nên chưa có quyết, chưa thấy chết, gọi là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ đó. Cho nên niệm mà niệm thế thôi mà lơ lơ niệm qua niệm lại lơ lơ, nhìn thế này nhìn kia, nghĩ ôi chiều nay tao phải nấu món ăn gì ngon, vân vân, mai tao phải đi chợ nào săn lên rồi mai làm sao đây, vân vân, toàn như vậy mà. Còn bây giờ thấy người ta cận tử nghiệp rồi, sắp chết rồi, cho nên đi chợ trợ niệm á, nó cũng có cái hay của trợ niệm là thấy người ta sắp chết rồi, cho nên ráng cố gắng hết sức. Người ta thấy người ta đau quá cho nên phát tâm Bồ Đề, lúc đó phát tâm Bồ Đề thiệt. Cho nên tự vô tình đó, lúc đó niệm nhất tâm, tại vì cái bị áp bức mà bức bách lúc đó nè. Cho nên có khi nó cũng có nhiều cái phải hoàn cảnh phải chông gai, phải khó khăn người ta tu mới giỏi đó. Còn mình sướng quá mà, mình sướng quá ngày ngày thảnh thơi rong chơi, cho nên tu hành nó không đắc lực. Khổ vậy á, mà Thiền Căn để ý vậy đó, người nào khổ nhiều người ta tu dũng mãnh lắm, còn người nào mà sung sướng rồi đó, là thôi tu tà tà thôi, thấy đời cũng vậy mà cũng sướng mà, đâu có gì đâu. Nhưng càng khổ người ta càng tu dũng mãnh. Nhưng mà cái khổ á, thường người khổ là cái bị cái phước nó không đủ, phước không đủ cho nên hoàn cảnh nó khốc liệt, tu không được, không có thời gian để tu, hoặc là bị người ta khảo đảo liên tục vân vân, không có tu được. Cho nên lâu lâu á, mấy nhiều khi á, phải có mấy cái duyên gì đó, nó mỗi người mỗi cái duyên mình phải ấy. Nhưng mà quý vị nên nhớ, quý vị trợ niệm cho người ta thì dễ, tại vì quý vị thấy người ta sanh tử, quý vị xin phát tâm quý vị niệm. Còn đến lúc quý vị ra đi á, quý vị hết sức lực rồi, quý vị niệm nổi đâu. Nên phải tu, phải luyện từ bây giờ đi, luyện từ bây giờ để có sức khỏe, sức mạnh lên, đủ sức mạnh, đủ sức khỏe, đến lúc đó niệm 1 đến 10 niệm. Chứ không mình ngáp ngáp rồi đau quá, ôi đau quá, đau quá. Bao nhiêu người rồi đó quý vị, Thiện Trang thấy trong đời bao nhiêu người mà hồi xưa đó, đây nghe kể lại thôi, đây sẵn kể đây, hồi xưa đó, khi mà đây là Hòa Thượng Minh Thông ngoài kể, khi mà Ngài còn đi học ở Vĩnh Nghiêm đó, hồi xưa ở trường Phật học ở Vĩnh Nghiêm chứ không phải là chuyển về cơ sở mới sau này đó, thì lúc đó cái thầy ngồi, có quý thầy giáo thọ rồi ngồi bàn tán, thì ủa sao bây giờ tôi thấy cư sĩ rồi vân vân á, thì ra đi nhẹ nhàng lắm, mà sao mấy hòa thượng mà nào mà hòa thượng càng lớn đó thì đi không khó, nằm hoài vậy đó. Thì có người đưa ra giả thuyết nói đó, tại vì các ngài đó giống như thị hiện trả nghiệp hết tận trong đời này. Thì riêng hòa thượng Từ Thông bây giờ là ngài hiệu trưởng của trường Phật học bây giờ đó, ngài nói tôi không có đồng ý cái ý kiến đó. Tôi thấy là tại vì cái ngã chấp càng ngày càng lớn, càng tu mình chấp càng nhiều, cái chức vụ mình càng cao vân vân thế này kia, cho nên mình chấp nhiều hơn, cho nên mình đi khó. Đó là cái cách giải thích. Mà quý vị để ý thì những người càng giàu khang, giàu sang, càng có địa vị, càng quyền lực bao nhiêu, người cư sĩ á, chúng ta không nói, dám nói các ngài xuất gia đó, thì địa vị càng cao thì càng khó đi. Vì sao? Cái ngã mình nó sanh. Đây là chính Hòa Thượng Thí Tịnh ngài nói nè, ngài Hòa Thượng Thí Tịnh nè, ngài nói hồi xưa Tôi á, tôi hồi nhỏ nhỏ người ta cứ gọi thằng Bình, ngài là tên là Bình mà. Cái thằng Bình không sao hết á, chứ bây giờ mà tôi lên hòa thượng rồi nè, tôi làm chức cái gì đó tới trưởng ban trị sự Phật giáo Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam này nè, bây giờ mà thằng ai mà gọi theo tôi thằng Bình chắc tôi nổi sung lên nè. Đó, quý vị thấy không? Cái ngã nó xanh. Bây giờ phải gọi tôi hòa thượng chứ. Đó, nên nhiều người đó, bây giờ cái gì lên hòa thượng rồi, được phong lên hòa thượng nè, vô cái đó không biết á, giới thiệu hôm nay có kính chúng con xin giới cũng ở băng ghế thứ nhất tài tăng đó, mà hàng ghế thứ nhất nó có thượng tọa cái gì đó vân vân, hay cái là nổi sung lên rồi, không nói giới thiệu sai rồi đó. Cho nên càng tu á, cái phải cái ngã mình là càng bớt, càng tu á là không sao mà nó khiêm tốn, càng tu ngã càng nhỏ, nhỏ dần dần mới vô ngã chứ, đúng không? Vô ngã thì mới được. Mình tu hồi mình nó là có chức danh rồi, nào giống như hồi Thiện Trang đi, Thiện Trang luôn luôn quán sát á, phải quán sát thường xuyên, không biết bây giờ mình tu thế nào rồi, không biết bây giờ mình cái ngã mình nó có nhỏ được chút nào không, hay là bây giờ mình giảng bây giờ đông người nghe rồi vân vân, mình thấy nhiều người tu theo mình đó, mình làm cũng công Phật sự cũng được nhiều người ủng hộ vân vân á, thì bây giờ mình có cái sanh cái ngã không, không mình có từ bi như hồi xưa thôi, bây giờ mình gặp ai mình coi chẳng ra gì, hay là mình coi thì đó Thiện Trang may như vậy. Cho nên ở đây có quý thầy á, làm chứng á, Thiện Trang vẫn đối xử vẫn như xưa, vẫn không khác gì cả, vẫn vậy, vẫn sống một cách bình thường, thậm chí không có ai á, nghĩ là Thiện Trang có một gì hết á. Người bình thường gặp Thiện Trang mà không biết á, thấy Thiện Trang rất là bình thường, không có gì đặc biệt cả đó, giống như một vị thầy ở trên núi vậy đó, tu vậy đó, ở vậy thôi, không biết gì đâu, không có gì đâu, không có gì đâu, xe cũng chạy xe cùi cùi, người ta chạy xe ngon, mình chạy xe máy cùi cùi, thậm chí xe cũng nhìn không có thời gian để sửa nữa, nó hư hư cái này hư cái yên, không có thời gian để sửa nữa, nó vân vân, được quần áo thì ai cho gì mặc nấy thôi đó, ai cúng dường gì thì mặc nấy thôi vân vân, đồ không có sống đó, là gì mình có điện thoại không vậy, điện thoại cùi, người ta, thầy huynh đệ tặng cho cái điện thoại sang hơn chút chứ không, cũng không có nữa, thì chắc không có ấy, còn đây chỉ duy nhất ấy, cái vàng đầu tư cho cái vàng là vàng để làm pháp thôi, là máy tính phải mạnh hơn một chút, cái này cái kia thôi, làm để tốt để đáp ứng cho quý vị mà thôi, đáp ứng là chúng mình phải vậy á, càng ngày mình tu làm sao á, mà mình giảm đây không phải Thiện Trang tự khen, nhưng mà Thiện Trang quán sát, Thiện Trang đáng làm vậy đó, và cố gắng bớt đi cái kiến giải mình như vậy, vẫn lấy kiến giải của chư tổ làm chủ, còn mình có cái phát kiến lên á, mình tạm chấp nhận mà thôi, mình để đối chiếu. Hòa thượng nói làm sao mà biết mình có ngộ hay không, thì tốt nhất mở ra coi chư tổ, coi đại sư Ngộ Ích, ngài các tư tổ trước này chú giải có giống mình không, cái tư tưởng kiến giải mình càng ngày càng giống cái ngài, tức là mình có ngộ nhiều hơn, đó là cách để so sánh, chứ không phải lên nói thao thao bất tuyệt, nói ngày này qua ngày nọ vân vân, thật là ngon đâu, nói mà nói sai kinh điển, nói mà càng ngày ấy là đọa càng là nặng là thôi. Phiên dịch cũng vậy, phiên dịch dù bây giờ Thiện Trang phiên dịch vậy nhưng mà có những người góp ý Thiện Trang mới coi lại, như cái họ nói thầy ơi cái chỗ đó hình như thầy dịch sai rồi á, mà Thiện Trang phải coi lại đó, chứ không phải là vô mình có người chỉ cho mình cái sai là mình mừng lắm rồi á, mình nếu mà thật sự sai, còn nếu không sai thì không sao, không sai thì không có gì đó. Cái như như cái cô đó làm biên tập á, cô làm biên tập thôi cũng chẳng biết chữ Hán gì á, cô nói thầy ơi cái sao cái chỗ này á, con thấy nó sao sao á, à, thầy coi lại coi thử coi cái câu này coi hình như nó sai á, thế thì Văn coi ồ để thầy coi lại, để bắt đầu thì Văn cái ồ chỗ đó thầy nhầm rồi, chắc là khi dịch nó thế nào đó không biết nhầm chỗ đó, à, mà nó lên video rồi nhưng mà nó nhầm đó không quan trọng, nó chỉ có một cái chút nhầm thôi, nó nhầm thế nào đó khi mình đánh máy á, nó nhầm thôi đó, thì cái sửa sửa vẫn có sửa mà, chứ không phải là ai đó đâu nghe nó mày thấy mình phê bình sai cái bắt đầu thấy ngày xưa đó quý vị, nếu mà mình sai á, các chư tổ á, thật sự tuyệt vời lắm, các vị tổ mà thấy ai mà nó chỉ ra cho mình được lỗi sai ngày tới bái phục á, quỳ sát đất á, xin xin chỉ giáo á. Còn bây giờ mình nói một cái gì sai, mình nói cái gì người ta dịch sai, người ta sai thiệt mà người ta cũng không có chấp nhận, người ta thậm chí còn phỉ báng mình nói thế này thế kia, cho nên thời nay á, mình khó thiếu quá đi thiếu căn lành, tức là mình sanh sanh vào thời đại toàn là những người căn tánh giống như chúng ta á. Thiện Trang nói giống như chúng ta là nó có Thiện Trang đó, Thiện Trang cũng vậy, cũng mình cũng cống cao ngã mạn thế này thế kia, cho nên mình không có tu được bao nhiêu hết, mình tu trên tướng thôi à, không có tu được tánh, mình không có bớt được phiền não được bao nhiêu, mình không bớt được bao nhiêu, cho nên công phu không có đắc lực, huệ nó không có khai. Nói thì hay, đọc lời chư tổ giảng ra, nói đủ kiểu cắt mày cái kia, nhưng mà cái hành trì của mình nó sẽ kém. Nếu mà không kém, chúng ta chứng quả từ lâu rồi, niệm Phật đạt công phu tâm mũi lâu rồi. Cho nên là Tiên Chăng vẫn nghĩ rằng chúng ta cần cố gắng, tại vì chúng ta sanh ra đời mạt pháp, nghiệp chúng ta nặng. Vậy thì chúng ta biết, chúng ta mà cố gắng. Rồi có nhiều người chấp trước lắm. Ví dụ như bây giờ đối với Phật pháp, ví dụ như Thiện Trang nói cái chuyện vấn đề vừa rồi đó về năng lượng gốc, có nhiều người là nói là thầy nói như vậy phê bình người ta vân vân. Không phải, bảo vệ chánh pháp là nhiệm vụ của người xuất gia, người bảo vệ của chánh pháp là người của người hoằng pháp. Mình nói như vậy, trong đó mình chấp nhận nhân quả, tại vì mình phê bình người khác chắc chắn có người phê bình mình. Mình nói xấu người ta, cho dù đó là sự thật, mình nói cái sự thật đó chắc chắn mình sẽ bị quả báo. Nhưng vì là vì Phật pháp, ta chấp nhận quả báo đó để lợi ích lớn cho chúng sanh, cho nên ta phải nói. Đó quý vị nên nhớ nha, Hòa thượng Minh Thông này, có một cái bài viết lên đó của một hòa thượng rất là nổi tiếng, hòa thượng Di Lực đó, lên nó nói về về giới luật cái sai mà đăng trên một trang Phật giáo .org đó, trang lớn của Việt Nam á. Cái ngài thấy sai như vậy, có người báo nha, ngài cũng phải viết lại đó bài đàng hoàng, ngài phải phản biện lại, tại vì cái nó đụng đến nghiêm trọng lắm, rất là nghiêm trọng. Mà đã đụng tới Phật giáo, làm sai lệch Phật giáo á, là nhất định phải bảo vệ, cho nên là phải có nhiệm vụ bảo vệ. Còn nhiều người thờ ơ lắm, cái chuyện đó không có liên quan mình, như vậy tâm vượng tiểu thừa. Ở đây á, mình học đại thừa là gì? Phải vì chánh pháp. Mà trong kinh đại thừa hay kinh tiểu thừa, Phật cũng có cho bảo vệ chánh pháp mà. Trong kinh Kalama đó, trong kinh gì mình người ta hay đăng lên á, này các tỳ kheo, nếu các người ta vu khống với các tỳ kheo thì thế này, các ông phải nói cho họ biết thế này thế kia đó. Bên Nam Truyền họ hay trích cái đoạn đó đúng không ạ? Còn bên Bắc Truyền cũng nói vậy, độ ngoài đoạn đó ra, ngoài kinh Đại Bát Niết Bàn, nếu các người ta thấy những người nó không đúng pháp, mình phải nói. Cho nên là không nói là mình có trách nhiệm, mình có lỗi, đặc biệt đối với Bồ Tát. Quý vị trong học trong giới luật Bồ Tát á, thậm chí là gì, khi mà ở một cái đất nước nào đó bị đàn áp, bị thế này thế kia, Bồ Tát vì chúng sanh, vì muốn cứu chúng sanh, phải làm cái gì đó để mà lật đổ vân vân thế này thế kia đó, đó là trong Bồ Tát. Nhưng mà việc cướp cái ngôi của người ta đi, cướp người vua đi để mà mình hành đạo cho đất nước đó. Nhưng mà đó là gì, Bồ Tát. Cho nên là Bồ Tát là gì? Mình làm cái đó chắc ăn sai rồi, chứ không đúng. Nhưng mà thanh văn khác không cần. Cho nên là có nhiều người cũng không có học giới, không học hết kinh điển, không có hiểu hết được. Mình làm cái gì cũng cứ là áp ra, nhược nhân tu chân đạo nhân bất kiến thế gian quá. Thật ra cái đó không phải. Cái đó đúng khi nào mình thấy, nhưng mà cái đó là vì ảnh hưởng chánh pháp là mình phải bảo vệ. Nếu vậy là lục tổ Huệ Năng giảng không có đụng chạm à. Có chứ, ngài lục tổ Huệ Năng cũng đụng chạm nhiều chứ, có vị nào giảng pháp mà chánh pháp không đụng đâu, Đức Phật cũng phải đụng. Cho nên là mình á, mình học cho tới nơi, đừng có cái chụp cái mũ ha. Cái như vậy thì cái nhu nhược quá, Phật pháp nhu nhược quá cũng không được. Mà cái nào đúng thì mình phải nói, cái nào có khả năng trong vòng tay của mình nói. Ví dụ như Thiện Trang có trách nhiệm phiên dịch, Thiện Trang phải nói đâu đúng đâu sai. Một câu chuyển ngữ sai đọa 500 kiếp làm một trăm 500 đời làm hồ ly mà, người ta không sợ, mình nói ra giải nghiệp cho người ta, đúng không? Mình chấp nhận, chắc chắn sẽ có người phỉ báng lại, mình sẽ chấp nhận. Đó, điều đó chắc chắn. Nhưng mà nói ra một thời gian là cái pháp đó nó người ta sẽ không làm chủng. Chứ không người ta lấy cái đó làm chủng là sau này nó sai, Phật pháp nó cứ thế nó sai hoài luôn, là tiêu luôn. Giống như có người phá giới luật. Như Thiện Trang nói, giống như tỳ kheo phá giới thì mình phải nhiệm vụ mình là mình phải gì, trong giáo luật của Phật rõ ràng, như tỳ kheo ni thấy tỳ kheo ni khác phạm giới trọng, phạm giới như dâm dục mà không có tố cáo, tức là không có báo lên, thì tỳ kheo đó cũng bị cái tội như vậy luôn, tức là cũng bị ba la di giống như vậy đó. Cho nên là Phật không có che giấu cho người có lỗi, quý vị nên nhớ nha, nhưng mà có đức để cử tội người ta đó. Còn cư sĩ không được cử tội, từ tỳ kheo ni, nói chung là cấp cấp trên á, được kỹ sư cấp dưới, không có được. Giống như Tiền Trang là tỳ kheo, thì Tiền Trang có quyền cử tội, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, sa di, sa di ni và thức xoa mana, tại vì Tiền Trang là tỳ kheo. Đó chẳng hạn, còn nếu mà quý vị là cư sĩ mà quý vị cử tội thì tỳ kheo là không được, nó như vậy. tiến sĩ không được, mình phải học đối lục rõ ràng mình nói. Cho nên là nhiều khi á, mình học phải tới nơi tới chốn, đây là Thiền Nhân hắn nói tiểu thừa và đại thừa, mình phải học cho rõ ràng, làm cho đúng, chứ đừng có nhu nhược quá. Ở đời nhu nhược quá cũng không được, mình phải mạnh mẽ lên, mình vì chánh pháp mình có thể hy sinh đó. Nhưng mà mình làm trong có chừng mực nào đó thôi, mà mình phải nhìn coi cái việc đó làm như thế nào. Ví dụ như bây giờ trong thời đại hiện nay quý vị sống ở quốc độ nào á, thì quý vị đừng có chống đối với quốc gia đó, đừng có chống đối, vì chống đối quốc gia đó là cái nền Phật giáo đó sẽ bị đàn áp luôn, là không nên. Cho nên mình ở quốc độ nào thôi thôi thì mình cứ theo quốc độ đó, mình cố gắng đừng có chống đối. Mình hãy làm theo kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới và kinh An Lạc nói là không có nói xấu quốc gia, lãnh đạo quốc gia, không phản quốc, không làm giặc quốc gia đó, không trốn thuế ha. Và cái gì nữa, không vi phạm pháp luật đó, bốn điều đó chúng ta cố gắng làm. Mặc dù trong giới Bồ Tát có cái giới là gọi là nếu như vì cái gì đó mà mình có thể ví dụ như để làm cái những cái gì đó, nhưng mà thời thì ra nó không, thời nào không làm được đâu. Thôi tốt nhất là mình thấy nghiệp chúng sanh á, đừng có chạy vô cái đó đó. Còn bây giờ như mình có làm nhỏ nhỏ ví dụ như thế nào, trong giới Bồ Tát có giới nào quý vị tụng giới Bồ Tát quý vị thấy không, có giới ví dụ như người đó họ dẫn tà đạo, mình có cái trách nhiệm ra mình cướp cái vị trí đó để mình dẫn họ vào chánh đạo, nếu mà quý vị hành Bồ Tát đạo ha. Một người họ đang dẫn chúng sanh vào tà đạo, quý vị phải dẫn họ ngược lại, chứ không quý vị để họ lạc vào. Vì sao? Nhưng mà quý vị làm vậy quý vị trách nhiệm nhân quả. Bồ Tát không có sợ nhân quả, tức là không phải không sợ nhân quả, mà nhân quả mình gánh hết cho mình đó. Giống như thế này, cái gì ở trong giới thanh văn quý vị thấy, giống như thầy đang nói sẵn nói, một cái ngôi nhà cháy vì cục lửa, bốc cục lửa bỏ lên đó cháy, thì bây giờ mình thấy cục lửa nó cháy vì cứu căn nhà đó, cho nên mình chấp nhận phỏng tay mình bốc cục lửa xuống, thì Bồ Tát chấp nhận chịu quả báo là phỏng tay mà cứu được căn nhà. Còn thanh văn này sao, thôi đi qua đi, không sao hết, không sao, cái nhà đó nó không quay căn nhà của mình, bỏ qua cũng được, không sao. Cho nên là khác nhau đó, Bồ Tát đặc biệt, mình là Bồ Tát. Cho nên là mình học á, mình đã học cho tới nơi tới chốn, chứ hiện nay á, nhiều đồng tu học không tới nơi tới chốn, rồi cứ chấp cái câu này chấp câu kia, đem ra nói tứ tung ra sao, thầy Thiện Trang hay nói cái này nói kia. Quý vị thấy những người mà như ngày đều nói hết, Hòa Thượng Minh Thông ngài nói cho dù có 20 vị thiền sư nổi tiếng như vậy, ngài cũng nói là tại vì ngài phải nói cho đúng giới luật của Phật đó, không thể nói sai được, vì bảo vệ chánh pháp phải nói. Nhưng không một cái bài mà lên mà rồi nó sai lệch với chánh pháp là không được, mà sau này người ta thực hành theo đó là tiêu luôn ngã ngành của Phật pháp, nên không được. Mình phải có cái trách nhiệm đó. Thì đấy thì Thiện Căn sẵn nói đại thừa tiểu thừa, đại thừa là gì, mình hẳn là hy sinh mình, nhưng mà quý vị nên bước mình hy sinh mình là mình đọa đó. Ví dụ Thiện Căn nói xấu người ta, Thiện Căn chắc chắn bị người ta phỉ báng, và thậm chí nói xấu thì Thiện Căn trách nhiệm nhân quả, xấu xí nè, mặt cái miệng sẽ bị thế này cái kia chắc chắn, dù mình nói đúng sự thật chăng nữa cũng được. Nhưng mà nói thế nào, trong cái giới đó là không được rao lỗ nói lỗi chứ chúng á, tức là phải gì, nói phải đúng đó, và không có ý định dìm người ta, mà phải gì, nói vì chánh pháp mà nói thì được. Còn quý vị đem cái gì mình dìm, cố tình dìm người ta, mình phạm giới đó nha. Cho nên là hãy học với Bồ Tát thì nhân nó sau này thì nhân giảng cho quý vị nghe để rõ ràng, theo đại sư Ngô Ích đoạn chú giải thế nào vân vân, mình học nó đúng thì mình làm mới đúng. Còn không á, mình cứ cứ đọc trên giới tướng rồi cái suốt ngày á, rồi đi nói giống như cái chuyện vân vân á, chuyện này thế kia, mình cứ đem mình ra mình nói rồi nó không đúng đó, mình cứ chụp mũ hết không đúng đó. Cố gắng học cho đàng hoàng tới nơi. Thì bây giờ chúng ta trở lại với kinh văn, mời quý vị vào phẩm 43. Như vậy ở đây là chúng ta đã học tựa đề phẩm là phẩm 43 không phải là tiểu thừa, hay là không phải tiểu thừa, tức là pháp môn này là pháp môn đại thừa, chứ không phải chúng ta tu bộ môn này chúng ta lo về Tây Phương Cực Lạc. Ở đây á, quý vị nghe cho kỹ lại lần nữa, chữ tiểu thừa và chữ đại thừa là gì? Pháp môn đã là đại thừa, mình tu phải tâm phải lớn, mình phải dùng tâm lớn để tu, chứ không phải tu tâm nhỏ không tương ưng. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai là đây là bộ kinh đại thừa, đây là bộ môn pháp môn đại thừa, cho nên không phải là tiểu thừa. Đó là điều giá trị, rất là giá trị. Vì sao? Ta muốn về Tây Phương Cực Lạc để thành Phật độ chúng sanh, thành Bồ Tát độ chúng sanh, chứ không phải về đó để hưởng niềm vui niết bàn, thôi con không xuống độ sanh nữa. Thì như vậy đó là tâm tiểu thừa, mà tâm tiểu thừa đó thì không thể vãng sanh nha. Cho nên là phải cẩn thận chỗ này, mình phải kỹ càng từng chút từng chữ. Vào đoạn thứ nhất, mời quý vị theo đợi đó: Phật cáo từ thị Nhữ Quán Bỉ Chư Bồ Tát Ma Ha Tát thiện hạch lợi ích. Là Phật nói với ngài Từ Thị, Từ Thị tức là Bồ Tát Di Lặc: Nhữ Quán Bỉ Chư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhữ là ông, đây là chữ nhữ là các ông cũng được, ông cũng được. Quán là quán sát, tại vì Hán cổ một chữ là hai chữ. Quán sát tức là gì? Quán sát tức là mình phải quan sát cho kỹ, mình có nói như bây giờ là mình xem xét cho kỹ. Bỉ chư Bồ Tát Ma Ha Tát, bỉ là đó ấy, những cái vị Bồ Tát Ma Ha Tát ấy, những vị nào quý vị biết không? Đạo phẩm 42 á, phẩm 42 nói là những vị Bồ Tát vãng sanh đó, về Tây Phương Lạc ở cõi nước này cõi nước kia đó, thì cái chữ bỉ này là chính là nói như vậy. Chữ Bồ Tát và Ma Ha Tát, Ma Ha Tát là đại Bồ Tát đó, là lớn thôi, chữ Ma Ha Tát là chúng ta dịch là lớn, những cái vị Bồ Tát lớn đó. Thiện hạch lợi ích, thiện là khéo là giỏi, hạch là đạt được, lợi ích là đạt được những lợi ích. Tức là gì? Ở đây Phật nói là đối với ngài Từ Thị Bồ Tát, tức là nói với ngài Di Lặc là ông xem bao nhiêu các vị, những vị Bồ Tát ở vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc như phẩm trên ta vừa nói đó, các ngài đó đạt được nhiều lợi ích như vậy đó, khéo đạt được nhiều cái lợi ích. Lợi ích gì quý vị biết không? Quý vị nghe có biết lợi ích như gì? Lợi ích gì? Chúng ta về Tây Phương Cực Lạc mau thành Phật, mau độ sanh, về đó thực hành A Di Vị Trí Bồ Tát, về đến đó không còn thối đọa xuống luân hồi nữa. Về đó là môi trường tốt tuyệt vời nhất để tu hành, cho nên nhanh chóng thành Phật. Cho nên đó là gọi là thiện hạch lợi ích, là đạt được nhiều cái sự lợi ích lắm, để khéo đạt được lợi ích. Bởi vì về Tây Phương Lạc, thế giới Tây Phương Lạc là cực kỳ tốt đẹp, ở đó không có người ác, bởi vì ở đó chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, tức là toàn là bậc chư thiện thiện không à. Thượng thiện là thiện mà trên cao á, chứ không phải thiện bình thường à, những người thiện không à, mà cùng ở một nơi, câu hội nhất xứ là cùng ở một nơi. Còn thế giới chúng ta ở đây, quý vị thấy thế giới chúng ta bây giờ là thời này ác liệt lắm à, ra chút xíu ra đường không mà đi đi đâu ở Việt Nam á, nếu mà ra quẹt xe một cái là tôi rút dao, là rút mã tấu ở trong đó ra rồi à, thậm chí rút súng nó bắn luôn nè, nguy hiểm vô cùng. Đó là gì? Đó là chư ác nhân câu hội nhất xứ đó. Đó là vậy đó. Cho nên ở Việt Nam thật ra thì cũng có người thiện người ác, chứ không phải không, chứ không phải ai cũng ác. Nhưng mà bây giờ mình thấy là mình sống ở cái môi trường cửa sơ, quý vị thấy toàn đánh nhau mà, đám cưới không á, đám cưới không mà dần dần ra là uống rượu đồ cũng quýnh đánh nhau à, đánh bên này đánh bên kia à, đó, cái chuyện gì ra đường. Mà sao Việt Nam mình bây giờ càng ngày nhiều người hung dữ quá, nó hung dữ, rất là hung dữ. Cửa cái đánh đập mà sang ai cũng như mấy em nhỏ nhỏ là mang dao theo trong người rồi, mang dao giấu trong xe rồi vân vân rồi. Nên gì đâu mà, rồi thậm chí còn có súng nữa, cửa cái là rút súng nó bắn rồi. Nó thật là khủng khiếp. Đó là gì? Ác nhân. Cho nên thôi mình đừng ở đây đó, mình qua những cái thế giới thì Trang thấy cái ở một cái đất nước mà gọi là an toàn nhất số một thế giới đó là nước nào quý vị biết không ạ? Ở Iceland. Iceland á, thì ở đó là mỗi năm á, người ta thống kê mỗi năm trung bình á, có 1,6 vụ giết người thôi. Tức là chỉ có 1,6 vụ giết người trong một năm, tức là khoảng 1,6 đâu thôi, cho nó cho 2 vụ đi, tức là 2 năm á, 2 năm thì có 3 vụ đó, rất là ít. Ở đó không có bao giờ có trộm có cướp gì, giết người rồi gây gỗ đánh nhau gì đâu, họ sống hiền thiện vô cùng luôn đó. Cho nên là được nước là an toàn nhất thế giới đó. Mỗi khi mà có một cái vụ án họ rúng động, mà cái vụ án thường là người dân nước khác á, tới đó gây chuyện, chứ còn thường người dân đó không có, người ta sống tuyệt vời lắm đó, cũng gọi là câu chỉ gì chư thượng thiện nhân á, câu hậu nhất xứ á. Vì đâu mà mình người Việt Nam mình không biết sao mình tu dân các nghiệp sát nhiều á, cộng nghiệp lên nhìn thấy nhau thôi nó bực tức rồi. Ra đường hồi xưa Thiện Trang nhớ đâu có chuyện gì đâu, Thiện Trang đi học sinh viên á, đi đường ngoài đường đi vậy thôi, đi đi mà từ bằng tối đi ngang qua cái chỗ ngã năm đại học á, thấy có mấy đứa, mấy thằng nó đâu ở trong đó, nó nói mày mày đi đâu với mày, mày nhìn gì á, nó nói vậy đó. Mà mình mà nhìn nhìn cái chút nữa nó chạy nó đập mình luôn á, cho nên là phải thấy. Mà Thiện Trang bị rồi, hồi xưa Thiện Trang nhớ hồi nhỏ học mới lớp 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 10 á, Thiện Trang lần đầu tiên đi học xa nhà ở trọ đâu biết gì đâu, ở cái thớ nó mới vô cắm trại thì Thiện Trang này bắn tối thì Thiện Trang đâu có đi chơi đâu, đâu biết đâu, đâu biết nơi đó là như thế nào, nghe nó cũng dữ lắm, đánh nhau rồi vân vân, ít lắm. Bữa tối đó cắm trại, Thiện Trang cắm trại thì chương trình văn nghệ đó, Thiện Trang đi vòng vòng ra đằng sau cái khu phía sau đó, thì ngay lập tức nước thì gì có một nhóm các bạn nhỏ nhỏ, Thiện Trang hồi đó học lớp 10, mấy bạn nhỏ nhỏ đó Thiện Trang nghĩ chắc học lớp 6, lớp 7 rồi, đứa nào cũng cầm điếu thuốc vậy nè đó. Thì bắt đầu nó chặn Thiện Trang lại, nó chặn lại nó kêu có tiền không, có tiền không mày, nó nói vậy đó. Nó hỏi thì Thiện Trang kêu mấy cái thằng nhóc thôi mà cũng là đặt nữa, là đại ca giang hồ nữa. Thiện Trang nói như vậy thì vừa nói xong là nó bay tới nó đánh Thiện Trang rồi, mà mấy đứa nhỏ không nên Thiện Trang không có sợ, thì đang cho tụi nó giăng ra hết rồi Thiện chạy đó. Mà đó là nó mới lần đầu tiên trong đời đó, đó là lần đầu tiên trong đời bị cái kiểu đó đó. Còn sau này á, rồi bắt đầu bị cái kiểu gì mà tránh lột, nó xách dao ra nó rượt là bình thường đó. Cái đó là thấy sau này quen rồi, cho nên là sau này cũng bình thường lắm, không có chuyện gì hết đó. Mình sống mà hình như không có sợ, thì cha hình như không có sợ mấy cái chuyện đó, tức là có lẽ là nhiều đời có tu hay sao, coi nhẹ sanh tử lắm, không có sợ. Nói chung là đối trước sanh tử là thấy bình thường lắm, cho nên là không có sợ đó. Dù có thấy nơi nào thế kia đó, như như cái hồi đợt mà thấy có cái đợt tai nạn á, thằng bạn cộng phạm nó có đưa bạn đó, để thằng bạn đó nó cũng thường thì tới chỗ thằng bạn cùng phòng của Thiền Trang á chơi, xong bữa đó thì bị uống cà phê ở cũng ngã năm đại học á, bị người ta đánh đánh xong bể đầu á, là chết tại chỗ luôn đó. Thì cái bắt đầu gọi thằng bạn nó ra đưa đi cấp cứu, nhưng mà đã chết mất tiêu rồi, cấp cứu về đưa lên đó, về là máu không cái áo còn hơn á. Mà Thiền Trang thấy cũng bình thường à, nói chung là hình như mình có chủng tử tu đời trước á, cho nên là thấy hoặc là thấy khi mà đưa bạn đi cấp cứu được á, thì nó thấy bình thường lắm. Nói chung là thấy sự sống chết xưa nay mình thấy cái bình thường đó là gì, giữa cuộc đời á, cái này là có lẽ là nhiều đời tu quán quán gì đó, cho nên ở đây á, sự lợi ích cũng lớn, mình phải tu quán như vậy. Còn về Tây Phương lạ không thấy cái cảnh đó, những cái cảnh nó không có nữa, cho nên là mình luôn luôn là tiến lên đó. Đó, cho nên là Thiện Giang nói thật quý vị tu á, quý vị cần sợ những điều sanh tử á, thì mà sợ những cái cảnh sinh tử như vậy là không nên. Chúng ta phải mạnh mẽ để đối diện nó, vì ai cũng chết thôi mà à, và chết rồi chắc chắn hơi chết thôi, có không nên sợ. Nhiều đồng tu tu nó hành lâu năm rồi mà vẫn sợ sanh tử, sợ cái gì, mình chết lúc nào cũng được, niệm Phật vãng sanh đúng không, về thế giới Tây Phương Lạc là khéo được đạt được lợi ích mà. Cho nên ở đây ấy, nói là thiện hạnh lợi ích, là khéo đạt được lợi ích, những vị Bồ Tát đó có thì chúng ta cũng có, chúng ta cứ ráng về. Rồi bây giờ Thành Trang tạm dịch nè. Phật bảo từ thị, ông xem bao nhiêu chư vị Bồ Tát Ma Ha Tát ấy khéo được lợi ích. Lợi ích gì thì chúng ta sẽ coi tí chút nữa à, đã học qua rồi. Hòa thượng Tịnh Không chú giải đoạn này như sau. Phật nói với Bồ Tát Di Lặc: Ông thấy tất cả chúng Bồ Tát lớn nhỏ ở 10 phương thế giới, các ngài vãng sanh đến thế giới Cực Lạc thì khéo có thể đạt được lợi ích chân thật một đời bình đẳng thành Phật. Đấy, đó là lợi ích mà Hòa Thượng nói. Là gì? Lợi ích chân thật nhất ấy, là một đời bình đẳng thành Phật. Còn nếu chúng ta nói rộng ra đó, thì trong kinh này có nói 3 điều lợi ích mà trong kinh khác không thấy nói. Quý vị nhớ trong kinh này có 3 điều lợi ích chân thật. Đó là gì? Chân thật chi lợi, chân thật chi tế và chân thật huệ. Đó, 3 cái điều chân thật hết. Chân thật chính là gì, nói là thật ra là chân thật chi lợi đó, hay là chân thật lợi đó, là cái lợi ích chân thật đó là lợi ích gì, là lợi ích từ tự tánh. Khi nào quý vị chứng được gì Như Lai quả địa thì quý vị được là chân thật chi lợi, đó mới có lợi ích chân thật. Lợi ích gì, quý vị được niềm vui niết bàn, an vui tịch tỉnh và niềm vui đó nó không còn chấm dứt nữa, niềm vui đó mãi mãi, và quý vị có thể lợi tha được, nó mới gọi là chân thật chí lợi. Rồi chân thật chí tế là gì? Chân thật chí tế là cái bờ mé của chân thật, tế đó là thực tế đó, trong cái câu là thực tế lý địa đó quý vị, thì cái chữ thực tế, tế đó là thực tế. Nhưng mà cái lợi ích của thực tế chính là lợi chân thật chí tế, là đến đạt đến cái rốt ráo của chân thật, tức là thật tướng các pháp, hay chúng ta nói là được cái chân như tự tánh, nói vậy cho đơn giản, cho nên gọi là chân thật chi tế. Còn bước thứ ba là chân thật huệ, chân thật huệ hay là chân thật chi huệ cũng được, là cái trí huệ chân thật, trí huệ chân thật là trí huệ của quả địa Như Lai. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ nói ba điều đó cũng thật ra mà nói cũng là nói về quả địa Như Lai thôi, hay nói cách khác chúng ta đạt được quả địa Như Lai trên ba triệt. Một là trên trí huệ, là trí huệ của Như Lai, cho nên mới gọi là chân thật huệ. Đó là quý vị của Phật đó, nói như đơn giản là trí huệ của Phật. Thứ hai, chúng ta có chân thật cái chi tế, tức là mình đạt được cái địa vị quả vị, chứng đắc được của Phật quả viên mãn. Và chân thật lợi là mình lợi ích được cho chính mình, lợi ích cho chúng sanh viên mãn, gọi là tự lợi lợi tha đều viên mãn. Cho nên đó cũng cũng có thể giải thích như thế. Thì đấy gọi là khéo đạt được lợi ích, đấy là sự đạt được lợi ích này rất tuyệt vời đó. Thì quý vị thấy được như vậy, rồi chúng ta đến đoạn thứ hai, mời quý vị theo dõi đoạn thứ hai. Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, đắc văn a di đà phật danh hiệu, năng sanh nhất niệm hỷ ái chi tâm, quy chim lễ như thiết tu hành, đương tri thử nhân vi đắc đại lợi, đương hạch như thượng sở thiết công đức, tâm vô hạ liệt diệt bất cống cao, thành tựu thiện căn tất giai tăng thượng, đương tri thử nhân phi thị tiểu thừa, ư ngã pháp trung đắc danh đệ nhất đệ tử. Đoạn này phải nói là một cái đoạn rất hay, phải nói cực kỳ hay. Nếu chúng ta lắng lòng để nghe thì chúng ta sẽ thấy rất hay. Đầu tiên là nhược hữu, là nếu có, đây là nếu có, không có thì thôi ha. Thiện nam tử, thiện nữ nhân là người thiện nam và người thiện nữ. Đắc văn là được nghe, văn này là văn tư tu chứ không phải thính nha. Được nghe, nghe mà hiểu được đó và thực hành theo đó. Danh hiệu A Di Đà Phật danh hiệu, tức là danh hiệu A Di Đà Phật, tức là danh hiệu giáo chủ của Tây Phương Lạc. Thì quý vị thấy chúng ta có phần nào không? Nhiều người nghe xong được kia, ôi mình được nghe rồi nè, cho nên mình được có bao nhiêu lợi ích đằng sau. Thực tế là quý vị nghe cho kỹ, kinh này là nói thiện nam tử, thiện nữ nhân, chứ không phải là thiện nam tín nữ đâu nha. Ở trong bản dịch có bản dịch gọi là thiện nam tín nữ, tín nữ thì niềm tin thôi dễ rồi, đâu phải đâu. Đây thiện nam tử, thiện nữ nhân. Thiện nam tử, thiện nữ nhân á, có nhiều tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn của kinh mà tiểu thừa đó là quý vị phải làm được 10 thiện, gọi là 10 nghiệp thiện đó, rồi mới gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân. 10 thiện là gì? 10 thiện là tập thiện, là không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà hạnh, không có nói dối, không có nói lời thiêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời thô ác, và thêm ba nghiệp vô ý nữa là không tham, không sân, không si, thì mới gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân của tiểu thừa. Ở đây trong này, đây kinh này vừa mới nói là phi thị tiểu thừa, có nghĩa là không phải tiểu thừa, thì tiêu chuẩn là cao hơn, không phải như vậy. Tiêu chuẩn của kinh này là gì? Thiện nam tử, thiện nữ nhân là gì? Thì hòa thượng trong lúc trước đã chú giải là chúng ta phải làm được tịnh nghiệp tam phước mới gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Tịnh nghiệp tam phước là gì? Gồm có 11 câu đúng không? Câu điều thứ nhất là gì? Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu tập thiện nghiệp. Vậy chúng ta đã làm được hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng chưa? Đó là câu thứ nhất đó, không? Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Như vậy hiếu dưỡng phụ mẫu á, phụng sự sư trưởng, mình học ở đâu? Và thượng nói là thực hành ở Đệ Tử Quy. À, thì Đệ Tử Quy nuôi dưỡng cha mẹ, mà nếu mình đây là không phải, nếu như vậy cũng chưa đủ. Thật ra mình nói chưa đủ, hiếu dưỡng phụ mẫu theo tiêu chuẩn của nhà Phật không chỉ nuôi cho mẹ mình mà phải gì, giúp cho mẹ mình biết Phật pháp, dạy cho mẹ mình biết quy y với Phật pháp tăng, tức là quy y Tam Bảo, phải biết tu để làm lành để đời sau còn được hơn người thì mới hiếu dưỡng phụ mẫu mới được tròn. Còn quý vị có chăm lo với cha mẹ quý vị đến mức độ nào mà cuối cùng cha mẹ quý vị ăn no, ăn rồi tạo nghiệp vân vân, cuối đời chết đi vào tam ác đạo không thoát được. Cho nên đầu tiên hiếu dưỡng phụ mẫu không có dễ làm. Phụng sự sư trưởng là gì? Là phụng sự, chứ sự là thờ, phụng thờ sư trưởng, tức là những bậc tiền bối, những bậc thầy của mình đó, chứ không phải bây giờ. Bây giờ thì dễ lắm rồi, bây giờ thầy khắp nơi trên mạng, ai cũng giảng, ai cũng muốn làm thầy đó. Cho nên là dễ lắm, thầy nào cũng thầy được, cho nên không có phụng sự sư trưởng, không cần, đúng không? Nên không có. Nhưng mà thật phụng sự là gì? Nghe lời theo đó, rồi mình phải làm theo đó, phụng sự mà không thờ mà. À, mình cũng giúp đỡ thầy vân vân thế này kia đó, phụng sự sư trưởng. Rồi thứ ba là từ tâm bất sát. Từ tâm bất sát là tâm từ, không có giết hại chúng sanh, làm được không? Rồi mới tu thập thiện nghiệp. Thập thiện nghiệp đó, cho nên đây là, nên quý vị thấy trong tịnh nghiệp tam phước này cao. Vì sao? Có thập thiện nghiệp đưa vô luôn, cho nên đây mới tiêu chuẩn của Đại Thừa. Đây là kinh kinh Quán Vô Lượng Thọ nó mà đó, mới có mấy câu đầu làm được chưa, rồi mới đầu mới vô tiếp theo. Thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Quý vị có thọ trì tam quy chưa? Đó, thọ nè là giữ nhận lấy nè, trì nè giữ lấy nè, tam quy là tam quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng đó. Cho nên nói sơ sơ tiêu chuẩn này thôi, là mấy người mà tu từ năng lượng, theo năng lượng gốc rồi vân vân, chạy theo tu luân xa đó, niệm Phật không vãng sanh. Vì sao? Không có thọ trì tam quy, có thọ đâu quý vị thấy không? Thọ trì tam quy mình thọ rồi, mình không có theo tam quy, mình đi theo ngoại đạo mất tiêu rồi đó, mình theo cái tôn giáo khác mất rồi, mình theo cái môn khác rồi, đâu phải không? Cho nên ngay cái chữ tịnh nghiệp tam phước là quý vị làm không tròn, quý vị đòi vãng sanh làm sao được. À, thọ trì tam quy rồi, cái nhiều người á, chấp tướng à, con thọ tam quy, ở đây tam quy có ở nhà con tự thọ, bây giờ quý thầy không có thanh tịnh con khỏi thọ à, có được không quý vị? Không được. Giới luật của tiểu thừa, cái này thuộc câu này thuộc về tam quy, là tam quy giới luật tiểu thừa không cho phép tự thọ. Quý vị nên nhớ nha, giới luật tiểu thừa là quý vị quy nghi Phật, quy pháp, quy tăng, quý vị khi y ngụ truyền ngũ giới, quý vị không thể đối trước tượng Phật, hình tượng Phật mà thọ được, không đắc giới, không có chấp nhận. Phải có quy y với ai? Quy với một vị sa di ni trở lên là được. Người ta đắc giới hay không, người ta có hình tướng là được. À, nhưng mà nếu mà đắc giới được thì mới tốt, mình biết người ta đắc giới á thì mình thọ mình mới đắc giới. Còn nếu mà không biết người ta đắc giới, mình biết rõ ràng, ôi cái ông đó thầy đó ông phạm giới tùm lum đấy, ông đặc biệt phạm bốn giới trọng, ông đã phạm giới dâm rồi, ông phạm giết người rồi, phá thai rồi vân vân đó, phải phạm mấy giới trọng đó, thì ông không phải tỳ kheo ni nữa thì truyền không có được. Mình thấy rõ ràng ông đó phạm giới là không được, phạm giới trọng thôi nha. Còn mấy phạm giới nhẹ nhẹ, ông uống rượu cũng không sao á, uống rượu mới cái phạm cái thiên đó là thiên gì, mới cái thiên ba vật đề thôi, cái thiên đó nhẹ thôi, không có phải thiên nặng, chưa mất giới tỳ kheo đâu, vẫn truyền được à, phạm cái giới đó sa di uống rượu cũng được, truyền vẫn còn đắc giới, vẫn người ta vẫn còn giới mà, đừng phạm bốn giới trọng thôi à, nha quý vị, nhớ cho kỹ nha. Cho nên đừng có chấp quá, người ta chỉ có khuyết giới chứ không phải là mất giới, người ta vẫn truyền cho mình. À, cho mà ai mà giữ được, cho nên Hòa Thượng Minh Thông nói là chỉ cần giữ được bốn giới trọng đó là có thể truyền giới cho người ta được rồi. Là đúng đúng chính xác, bốn giới trọng, đừng có đại vọng ngữ nè, đừng có giết người phá thai và thở thai à, đừng có phạm dâm dục, người xuất gia mà. Rồi một cái nữa là đừng có trộm cắp cái tâm gọi là năm ma sa ca, năm tiền á, gọi là bị gì ta, gọi là bị kết án tử hình á, tùy cái đất nước bây giờ mình không có biết thế nào. Nhưng mà quý vị qua Myanmar thì người ta quy đổi ra 50 đô la là bị cái tội đó, còn tùy đất nước, mỗi đất nước hay nào đó. Bây giờ thôi thì cứ theo bộ luật Ma Kiệt Đà thời đó, ông vua Tần Bà Sa La đưa ra là gì, là do cái thời trước á, là mới ai mà trộm cắp trong nước á, là đầu tiên là chơi cái chiêu là quét một cái chấm lọ lên trên mặt để đi ra người ta thấy vậy, nên người ta cười. Ê, nhưng mà thời gian sau á, không có tác dụng nữa, người ta cứ ăn trộm tiếp, cho nên là tổ tiên của vua Tần Bà Sa La phải nặng hơn một chút nữa á, nặng hơn chút là bởi vì phải chặt ngón tay á, phải chặt ngón tay, mà chặt ngón tay rồi cũng không có, dần sau cũng không suy nhê, cho nên phải tăng hơn nữa, cái ác càng ngày nặng hơn, đuổi ra khỏi đất nước. À, đuổi ra khỏi đất nước là họ cứ vô lại đó, thì cái họ vô lại thì bây giờ là phải vừa hai hình phạt, vừa chặt tay vừa vừa đuổi rồi sau này phải tử hình luôn. Cho nên từ đó là cứ ăn trộm 5 tiền trở lên, gọi là 5 ma sa ca đó, thời bộ luật của Ma Kiệt Đà thời đó là đưa ra luật đó là tử hình đó, tương đương với trục xuất ra khỏi đất nước hoặc tử hình. Thì từ đó là Phật mới lấy cái đó là cái mốc để mà phạm giới nặng. Rồi bây giờ mình không có cái đó, mình thôi mình cứ căn cứ đi. Bây giờ Việt Nam mình không biết kết luận bao nhiêu tham ô, bao nhiêu mới kết án tử hình ha, không biết nữa. À, bị tù chung thân gì đó đi, mình cứ tính như vậy thì cũng mới phạm giới đó. 4 giới đó không phạm thì vẫn được. Cho nên là đừng có nói là người ta không thanh tịnh, người ta vẫn thanh tịnh đấy. Người ta chưa có phạm 4 giới đó, người ta vẫn thanh tịnh đó, truyền giới cho quý vị được. Quý vị cứ thiêu y đi không sao nha. Còn nếu mình biết rõ mà, thậm chí không biết cũng không sao, biết thấy người ta thanh tịnh là miễn mình thấy người ta thanh tịnh, không có nghi, không thấy không nghe không nghi là mình cứ thế ông thầy đó thanh tịnh, à, cô sư cô đó thanh tịnh, thọ tỳ cam quy được đắc giới ha, đắc giới mà làm đúng nghi thức đàng hoàng này đắc giới không sao hết. Cho nên là phải thọ trì tam quy, rồi tiếp theo là phải cụ túc chúng giới, là đầy đủ các loại giới. À, có cái giới, giới gì ít nhất là trong đó ngũ giới quý vị có làm được. Cho nên bây giờ mình xét lại chút xíu, thiện nam tử thiện nữ nhân mới sơ sơ rớt hết trơn cho nên đọc kinh Vô Lượng Thọ toàn thấy thiện nam tử thiện nữ nhân à, chứ đâu phải ác nam tử ác nữ nhân đâu, mình làm được mà. Rồi bất phạm oai nghi là không phạm oai nghi, không phạm oai nghi thì cái này quý vị không học làm sao quý vị biết oai nghi hay không oai nghi, đúng không ạ? Đó, giống như bây giờ mình vô chánh điện á quý vị, đúng ra chánh điện đó quý vị, đến chánh điện á oai nghi á, đúng thế này, quý vị không được xoay lưng với mặt Phật đi ra, giơ cái quá khứ của quý vị vào mặt Phật đâu, không được. Mà quý vị phải đi thế nào, người ta đúng lễ đó là đi lui 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 vậy nè, bên năm truyền á, hoặc là đúng cái nguyên tắc á dạy á, mà bây giờ không ai dạy đâu. Vô á, là quý vị chắp tay rồi bắt đầu đi lui ra, đi lui từ từ ra, lui ra. À, quý vị hãy đảnh lễ và lui ra chứ đâu có quay lưng đi ra đâu. Đó, thời đúng là nghi lên đó là ai nghi đó quý vị. À, rồi cái nhiều cái ai nghi đó mình không học cho nên không biết luôn, không biết nhiều thế mình phạm những cái nhỏ nhỏ hết phạm hết à. À, rồi cái thầy cái cô đó ngồi à, đó mình vô, nếu mà mình đúng là mình không được ngồi chung với thầy với cô cùng bàn cùng ghế đâu. Đó, quý thầy sư đó, quý thầy đó là mình ngồi riêng, mình hay ngồi riêng. Bây giờ mình cứ ngồi chung á, mình hai bên phạm ai nghi hết trơn. Bên kia thì bên quý thầy cũng phạm, phạm đó thuộc gì, đột kiết la thì nhân quên là ba giặc đề hay đột kiết la. Rồi nếu mà ba giặc đề thì đỡ hơn, anh à, đột kiết la như cái đó thuộc về ba giặc đề à, thì đọa địa ngục bằng tầng trời à, cái đó hình như 1, 2, 3, 4 bằng tầng trời à, tầng trời đau lợi như vậy, nếu nhẹ hơn là đã tầng trời tứ hiền vương. Cho nên là nhiều khi ấy, mình không biết mình phạm, mình cũng nhiều cái phạm lắm đó, nhiều cái phạm mà mình cũng đâu biết đâu, nên không học làm sao biết, bất phạm oai nghi mình cũng phạm luôn. Rồi thứ tư thứ điều tiếp theo là gì, phát bồ đề tâm thâm tính nhân quả à, đọc tụng đại thừa khuyến tấn hành giả, phát tâm bồ đề, mình phát tâm bồ đề được chưa à, có lúc phát lúc không đúng không, lúc phát nhưng mà nói chung là cũng cũng chấp nhận đi, được phát tâm bồ đề chắc được, ai cũng muốn thành Phật độ chúng sanh, ai cũng muốn về tây phương cực lạc được, đó là phát tâm bồ đề được rồi. À, thì thâm tín nhân quả là tin sâu nhân quả, tin sâu nhân quả này á là nếu mà nói đơn giản là tin sâu nhân quả mà nhiều người đã không tin rồi, À, tu hành không tin nói dối, còn tin sau nhân quả. Ở đây hòa thượng nói là đặt cái điều này á, phải tin là niệm Phật vãng sanh, đó là tin sau nhân quả. Còn tại vì nằm đằng trước rồi là đấy. Nhưng mà nếu mình nói đơn giản cái nhân quả thế gian nhiều khi không có tin, đúng không? Quý vị thấy không, do có cái cô Nguyên Hà rồi cô đăng lên, nó cũng nói người tu gì người học để tư quy mà không có, rồi không tin nhân quả cũng đúng thôi. Tại vì học hòa thượng nói là phải học ba nền tảng để tứ quy, thái thượng cấm thiên và thập thiện diệu đạo kinh, học tranh thủ học 3 năm thôi. Mà bây giờ học bao nhiêu năm học có một thứ à, thì cái kia nó chưa học vô thì người ta chưa tin thôi, cái gì đâu. Mình dễ hiểu mà. Mình chưa họ chưa học thập thiện diệu đạo kinh mà, họ chưa học gì hết, họ học mỗi một môn á, cái môn thế gian thì chưa tin nhân quả là đúng thôi. Cái gì đâu. Mình không nghe lời hòa thượng bảo học 3 năm mà ba gốc nền tảng đó, mà không mình học có một cái thôi thì ráng chịu thôi chứ sao, đó là không tin nhân quả đương nhiên, đó là bệnh bệnh bình thường. Cho nên là tin sâu nhân quả là mình phải thường xuyên học thái thượng âm thiên, hoặc là căn ngày nào bài nào hầu như thiện căn cũng giảng nhân quả hết, có chuyện nhân quả hết, thì chúng ta nghe hoài nó cũng thấm cũng sợ, đúng không? Đó là nhân quả thế gian. Nhân quả xuất thế gian là niệm Phật là nhân, thành Phật vãng sanh thành Phật là quả. Tin được điều này đó là tin sâu nhân quả. Đọc tụng đại thừa là phải đọc và tụng, đọc và về đọc là đọc, mà có cái bản kinh cầm đây đọc à, giống như nãy thì đang đọc đó đó. Còn nếu mà thuộc lào như thị ngã văn nhất thờ Phật tại vương xá thành kỳ xạ quật sơn trung giữ đại tỳ kheo chúng bạn nhị thiên nhân câu nhất thiết đại thánh thần thông di đạt, đó đọc như vậy, đó là tụng. Tụng là theo tiêu chuẩn tụng là như vậy. Tại còn tụng á, mà hồi xưa á, chưa có chuông mỏ mà đâu phải tụng EA là tụng đâu. Còn sau này mình mới có tụng EA. Quý vị qua bên Phật giáo Nam Truyền á, họ đâu có chuông mỏ ở đâu, không có chuông mỏ cho nó không có động, họ đọc thôi à, họ cái đọc thuộc á. Cho nên là đó là tụng, tụng là như vậy, tiêu chuẩn này tụng, chúng ta phải thuộc kinh điển đại thừa. Vậy thì thuộc làm sao? Kinh điển đại thừa nhiều quá, quý vị thấy kinh điển đại thừa nhiều quá. Ở bên bên Myanmar họ có 20 gọi là tam tạng pháp sư. Tại sao tam tạng pháp sư? Tại vì cứ lâu lâu đất nước họ tổ chức, họ rất là chú trọng việc học thuộc các bộ kinh và luận, kinh lục luận á. Bên đó họ chỉ có 58 quyển thôi, tổng kinh lục luận ở đại tạng của họ đó 58 quyển, tổng cộng 16 hơn 16.000 trang thôi à, không có dày, hơn 16.000 trang đâu có nhiều đâu quý vị, một cuốn cũng đâu có nhiều lắm đâu. Quý vị thấy cái cuốn chú giải kinh vô lượng thọ của chúng ta mà cũng bao nhiêu, 1.500 trang rồi, mà quý vị nhân lên 10 lần cái quyển chú giải kinh vô lượng thọ thôi là quý vị học thuộc hết được. Mà vì có 20 người bên Myanmar, họ có 20 người thuộc hết á và thi đậu được đó, thì được phong tặng là tam tạng pháp sư. Mà đất nước tổ chức, mà chùa nào vị sư nào ở cái trụ xứ nào mà đạt được như vậy đó là cái chùa đó được ưu tiên lắm. Ví dụ như thầy sư đó ở cái chùa xa xôi ở trong hẻo lánh trong núi á, sau khi đậu được tam tạng pháp sư rồi đó, thầy thuộc hết mà, tụng thuộc hết lên là đọc hết tam tạng vậy đó, là được được đất nước đó. Tại vì nước Phật giáo là quốc giáo mà, họ xây dựng đường vô, đổ đường nhựa vô tới cái chùa đó luôn, làm cho cái chùa đó phát triển đẹp, tại vì vị này pháp sư. Còn bây giờ Việt Nam mình á, Đại Tạng Kinh thì dịch chưa xong, nhưng mà nếu mà mình học bên Bắc truyền không nổi nhiều quá. À, nội cái mấy bộ như kinh vô lượng thọ thôi mình cũng thuộc không nổi, đúng không? À, cho nên trong chúng ta thôi ở đây đọc tụng đại thừa thì đang khuyên quý vị, nếu quý vị còn trẻ quý vị cố gắng học thuộc dùm, thuộc ít nhất kinh vô lượng thọ. Mình học thuộc được, nếu muốn hoằng pháp được sanh thuộc thêm chú giải kinh vô lượng thọ thôi, bây giờ học mình đâu đây kinh khoa chú luôn đi, hai bộ đó đủ rồi. Còn nếu như chúng ta học được là thôi thì đại tạng kinh chúng ta học không hết, thì tới bây giờ tịnh độ đại tạng kinh đi. Tịnh độ đại tạng kinh nó nghe là ngũ kinh nhất luận, bây giờ thêm một bộ chú giải của ngài hòa thượng nữa, của bộ khoa chú á, chứ chú giải của ngài hòa niệm tổ thì mình học khoa chú nữa là 6 bộ, à, là 7 bộ thôi. Thì kinh vô lượng thọ, kinh A Di Đà, kinh quán vô lượng thọ, kinh phổ hiền hạnh nguyện trong kinh Hoa Nghiêm, và Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Không Chương, và thêm 2 bộ chú giải đó nữa. Đó, vậy thôi bây giờ tôi đang rút gọn lại thôi, mình học được chú giải kinh vô lượng thọ tức là tịnh độ đại kinh khoa chú thuộc lòng, và kinh vô lượng thọ thôi là quý vị đời này là pháp sư của tịnh tông rồi, tịnh độ tông rồi. Quý vị thuộc thuộc gì? Phải thuộc chữ Hán, mình học bắt truyền phải học chữ Hán, chứ học cái bản dịch người ta dịch cái chỗ đó nó không rõ, nó dịch không có đúng. Ví dụ như câu những câu nó quý vị thấy rà đó đâu có đúng đâu, hiểu cái bản dịch không đúng. Thiện Giang cũng cũng dịch còn không đúng mà, Thiện Giang dịch không đúng mà, tại vì cái câu đó nghĩa sâu quá, bây giờ mình dịch ra làm sao diễn tả hết được. Cho nên là mình phải dịch, mình phải thuộc chữ Hán luôn. Quý vị phát tâm đi, ai còn trẻ đó, ai còn con nhỏ đó mà muốn làm sau này làm pháp sư Hoằng Dương Nhuận Giáo đó, quý vị đào tạo đi. Một đứa con nhỏ quý vị học chữ Hán, chép thuộc kinh Vô Lượng Thọ, sau đó chép thuộc bộ chú giải kinh Vô Lượng Thọ và Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú đi đó, thuộc hết đi. Nó tới 30 tuổi mai mốt là làm pháp sư, đại pháp sư nổi tiếng luôn, bởi vì thuộc kinh rồi, thuộc chú giải rồi, thuộc hết rồi, chỉ cần vậy thôi. Học bao nhiêu đó là đủ rồi, là thâm nhập kinh tạng là trong đó rồi, sau đó nghe pháp nữa làm đại pháp sư luôn. Quý vị nuôi được một đứa con là như vậy đó, 30 tuổi thôi đi xuất gia, thế thì nhỏ tuổi quá đi xuất gia, bây giờ mình nhỏ nhỏ quá phải 25 30 tuổi đi xuất gia mới được, chứ yếu yếu vô bị chuyển hết à, vô là bị tẩy não hết à, bị vô là bị người ta ảnh hưởng á, bị cái những cái những người xung quanh ảnh hưởng tẩy não hay là thoát tâm đó. Thiện Trang thấy nghe nói có cô học trò hồi xưa đi đi tu, bây giờ chuyển sang tu hệ phái khất sĩ rồi đó, nghe thầy khác nói. Thiện Trang lâu rồi không có liên lạc, nghe thầy khác nói là Thiện Trang nói kêu ủa vậy hả, Thiện Trang không biết, lâu rồi không có liên lạc đó, đi tu rồi đó, cũng học nghe Tịnh Độ Hòa Thượng đó, nó cũng chạy qua hệ phái khác rồi đó, nên đâu đó, đó bình thường đó, cũng học trò Thiện Trang đó. Nên là quý vị không đủ, tuổi trẻ quá không đủ, nhỏ nhỏ mười mấy tuổi đi tu không được, nó phải cứng cựa, phải cứng lên, học pháp phải vững, học mơ mơ học hết phổ thông đi tu xuất gia, nó bị chuyển à, dần dần bị chuyển à. Hồi xưa cũng phát tâm con mai mốt con học pháp của con sẽ huyên dịch pháp hòa thượng vân vân, đâu đâu có đâu, vô cái nghe nghe hoài người ta nói một hồi, mình không có học rộng đó, không có học lịch sử Phật giáo, không có học chư tổ vân vân, như Thiện Trang thì đang học hết rồi, ai nói gì Thiện Trang nói lại, họ nói không lại Thiện Trang, nói gì lịch sử làm sao lành bằng Thiện Trang được, mấy người đó nói bình thường làm sao qua được Thiện Trang, nói thật tổ nào Thiện Trang đọc cho nghe đó, tổ nào tại sao có kinh điển Bách truyền, tại sao Nam truyền, thời kỳ cái tập thứ nhất thứ hai thứ ba thế nào, Thiện Trang đọc cho nghe, đọc ngược lại cho nghe. Họ chống ta mặt, họ im thôi, họ không nói được. Còn mấy người mới vô học sơ, chưa có học lịch sử, chưa học cái gì hết, với là thiếu tu. Tu thâm nhập mình sẽ biết được kinh điển này là kinh thật. Chứ không mà nghe người ta nói 10 lần, cái bắt đầu nghe 100 lần, một thầy nói xong rồi thầy kia nói, xong rồi bạn mình nói một hồi cái thôi, thôi tu qua cái pháp kia nó hiệu quả hơn. Nó khó lắm quý vị, thật sự rồi này, không biết sau này không biết. Mà chắc sau này ông già bà cả tu Tịnh Độ thôi, chứ có mấy người mà đi học học chỗ đó không đó, đó có được. Cho nên đúng là các chư tổ mình á, Việt Nam mình á, quý vị biết ông thời mà như hồi Hòa thượng Nhất Hạnh á, ngài đi học á, khi ngài ở ở viện Phật đường Ấn Quang á, ngài ở đó, mà quý vị biết các vị hòa thượng tiền bối là không cho ngài đi học ngoại đạo bên ngoài, mà không cho, kêu mà không hạn chế, không được học ngành văn học là học cái gì đó đâu, không có cho. Mà ngài đi học á, là không có để cơm luôn, không để cơm luôn, đi về không để. Cho nên một vị thầy á, ngài ngài hòa thượng hình như Tắc An á, ngài cũng tịch rồi, ngài phải lén lén lấy cơm á, để phần á, giấu cơm vô đó, để mà ngài Nhất Hạnh sau khi đi học về á, tại vì học bên ngoài mà, học bên ngoài ngài đâu có học phải Phật giáo đâu, về mới có cơm ăn á. Nên hồi xưa mình biết tại sao á, các vị hòa thượng hồi trước các bạn biết lắm, các bạn không dám cho đệ tử, không dám cho người người trong mình đi học bên ngoài. Còn bây giờ quý thầy quý cô toàn chạy ra học bên ngoài, học triết học này học kia vân vân, học toàn ở bên ngoài không. Cho nên là Phật giáo thì không có bằng, cầm bằng tiến sĩ. Tiến sĩ gì? Triết học. Tiến sĩ gì? Tiến sĩ văn học. Tiến sĩ gì? Tiến sĩ gì đó không. Mà tiến sĩ Phật giáo cũng không phải là Phật giáo chính thống nữa, Phật giáo đâu đâu á, Phật giáo mà cái toàn là những người Bà La Môn dạy, với Phật giáo gì đó không phải người tu dạy, toàn người ngoài dạy, thì làm sao mà có thể tu được lâu dài được. Cho nên là thật sự mà nói thời mà pháp rồi nó bị đảo loạn rồi, những người đó lại cầm bằng tiến sĩ người ta dạy lại cho mình nữa, thôi thôi rồi xong phim. Cho nên là hồi đó ngài Thái Hòa, ngài có nói đó, hòa thượng Thái Hòa ngài nói khi mà ngài giác quan á, hòa thượng giác quan bây giờ quý vị biết ngoài Bắc cũng nổi tiếng lắm đúng không đó, ngài nói sau này Phật giáo mình sẽ hưng thịnh lên, bởi vì rất nhiều tăng ni đi du học nước ngoài, mà Thái Hòa nói không phải, ngược lại đó, ngược lại đó, không phải như vậy. Mà đúng bây giờ ngược lại với quý thấy không, ngược lại liền. Cho nên là học á, Phật đã dạy rõ ràng là gì, trước phải học nội minh đó. Nội minh á, còn quan trọng, còn ngũ minh á, nó không quan trọng. Y phương minh, công xảo minh, thanh minh á, và nhân minh á, không quan trọng. Nội minh là nội điển của Phật giáo quan trọng. Sau đó minh học mới tới ngũ minh, là y phương minh là để chữa bệnh đó. Học nếu có dư thì mới học đó. Rồi nếu mà học thanh minh đó là ngôn ngữ đó. Học ngôn ngữ để mà diễn tả ngôn ngữ như tiếng Tây, tiếng Tàu vân vân, để diễn cho đạt ngôn ngữ khác là tốt. Còn nếu không đó, thì học thêm gì à, nhân minh là lý luận đó, như cái cách để mình lý luận logic học đó. Nhưng mà mình dư sức thì mình học. Còn công xảo minh là học khoa học công nghệ. À, mà bây giờ vô xuất gia mới 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 tu mấy năm đi cho đi học đã đời học nó chạy đi học mấy cái đó thì thôi, sau này nên giảng toàn Phật giáo nhân gian, giảng gì đâu, kinh điển đâu thâm nhập được đâu. Cho nên là rất khó đó, quý vị thấy là đọc tụng đại thừa thời nay không làm được, rất là đáng thương. Đây Thiền Văn đang nói cái câu đọc tụng đại thừa rồi cuối cùng mới khuyến tấn hành giả, tức là toàn là những điều đằng trước đó quý vị. Thật sự mà nói là tự lợi đó, điều cuối cùng á. Tại vì chúng ta quý vị thấy 11 điều của tịnh nghiệp tam phước, Phật đều luôn luôn tự lợi đến 10 điều rồi. Có điều cuối cùng đó là khuyến tấn hành giả là lợi tha thôi. Cho nên tự độ vẫn rất quan trọng. Vì sao? Quý vị không làm được những điều trước á, quý vị mất thân người. Ví dụ không tu thập thiện, quý vị mất thân người rồi, làm sao độ ai? Quý vị không giữ giới, quý vị mất thân người rồi. Quý vị không thọ tỳ tam quy thì làm gì được? Đó. Chứ, rồi quý vị không tập tụng đọc đại thừa, tức là học tập kinh điển đại thừa đó, thì người cái gì làm sao sao mà khuyến tấn hành giả được. Nên thời nay mình đối chiếu tịnh nghiệp tam phước thôi là mình thấy mình không phải là thiện nam tử thiện nữ nhân rồi. Nên quý vị thấy trong chúng ta được bao nhiêu người được thiện nam tử thiện nữ nhân theo tiêu chuẩn 11 câu vừa rồi đó, từ hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất khác, tu thập thiện nghiệp, rồi bắt đầu cái gì à, thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi, phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Cho nên thiện nam tử thiện nữ nhân coi chừng mình không có Phật. Vậy thì mai mốt mình đi gì đâu, quý vị tự biết đó. Ở đây á, cho nên là mình học kinh á, quý vị cố gắng đọc kinh, đừng đọc như cái máy. Thì gian khuyên á, quý vị á, bây giờ chúng ta tu tiệm tu, chúng ta không có tu cái kiểu đọc không cần hiểu đâu. Trừ khi quý vị có thời gian, quý vị ngày đọc tụng 10 bộ, 20 bộ. Còn không, quý vị cố gắng đọc chậm đi, đọc để mà hiểu, nhắc mỗi lần đọc kinh là mỗi lần nhắc nhở chính mình tu hành. Mình có phải là thiện nam tử, thiện nữ nhân hay chưa? Mình có làm được tịnh nghiệp tam phước thì mình mới làm được. Thì những điều sau mình mới có cơ hội à, chứ không là không có được gì hết. Mình tu cuối cùng được pháp phước báo nhân thiên thôi. Nhiều người nói cái ủi vậy tu Phật pháp khó quá thầy ơi, thôi con khỏi tu. Khỏi tu thì càng tệ hơn nữa, khỏi tu thì quý vị mai mốt mất thân người. Quý vị tu theo kinh Vô Lượng Thọ này, quý vị không vãng sanh được thượng phẩm, nếu mà chúng ta còn hạ phẩm. Còn không mà đới nghiệp vãng sanh, còn không mà tệ lắm thì đời sau quý vị cũng được sanh vào nhà tôn quý, các căn đầy đủ đúng không? Trong kinh này nói đó, chư căn vô khuyết á, tức là không có khuyết các căn. Chứ không về đời sau tạo nghiệp nữa. Cho nên là dù sao tu không được thượng thì mình cũng được trung, không được trung thì mình cũng được hạ. Cho nên vẫn ráng tu, tuy chưa làm được nhưng mình ráng để cố gắng làm được. Chứ còn bỏ luôn rồi thôi. Cho nên nhiều người tu thấy khó, khó quá thì sao thấy mà tịnh độ nghe nói dễ quá, niệm Phật 1 đến 10 câu vãng sanh. Đúng, thật sự là vậy. Có thể niệm 1 đến 10 câu vãng sanh, đến lúc lâm chung quý vị niệm tệ lắm, quý vị niệm 1 câu cũng được vãng sanh. Nếu như tín nguyện đầy đủ. Nhưng mà vấn đề là lúc đó mình tỉnh táo để mình niệm được hay không. Mình mà tỉnh táo niệm thì làm sao. Mà muốn được như vậy phải buông xả. Buông xuống đi, buông xả, buông xuống đó. Giống như câu chuyện mà các vị hòa thượng lớn hay kể đó. Ở Đồng Tháp có một vị hòa thượng, các ngài không có nói tên, ở Đồng Tháp. Vị đó thì ở cái chùa thì nó sập sệ lắm, đệ tử rồi vân vân, ngày đi mà đi chứng trai là đi ngày lội qua cái đám ruộng á, là ngày cởi cái quần ra đó, cửa dài ra đi lội qua rồi đám ruộng nhé. Mà vô à, đệ tử của ngài nó bao nhiêu người nói sao chùa ngài à, mà sao mà thằng ngài không sửa tu sửa cái chùa gì đâu, cái chùa gì đâu mà nó cũ kỹ nó này thế này kia. Ngài nói kia cũng vậy thôi mà, ngài nói chỉ cũng vậy thôi mà, rồi á rồi bao nhiêu người nói sao ngài không có độ đệ tử thế này thế kia thôi, cho nhiều thế này kia vân vân. Ngài nói cũng vậy thôi mà, cái gì cũng cũng vậy thôi à, ngài cứ nói một câu vậy thôi. À, rồi đi chứng trai á, đến khi cái ngày hôm đó đó đi chứng trai đó, người ta mời lên á, ngài cũng lên ngài gọi là khai thị á, tức là người đáp từ á, nên ngài ngồi lên mời ngài lên ngài khai thị đáp từ xong à, ngài xuống ngài nói kêu bây giờ đánh trống Bát Nhã cho ta đi à, ngài nói đánh trống Bát Nhã cho ta đi, tức là mọi người nghe nó ủa sao hòa thượng này cực lạ ha, bảo đánh trống Bát Nhã. Thì đánh trong cái hồi trống chuông Bát Nhã, ngày ngày nằm xuống ngày ra đi tự tại vậy đó, vãng sanh luôn, khỏi cái ăn ăn cơm trai tăng gì hết. Nó khai thị xong trai tăng là xuống bảo đánh hồi chuông trống Bát Nhã đâu, nằm xuống ra đi, nằm xuống cái ghế mình bên đó đó ra đi an tường như vậy, biết trước giờ ra đi tự tại vãng sanh là độ bao nhiêu người đó, tu hành như vậy buông hết, không có danh không có lợi không có gì hết, không có quan trọng gì hết à, đó mới là tu hành đó. Câu chuyện đây ở Việt Nam mình mới đây là không có lâu đâu nó đâu đó. Quý vị mà Thiền Trang rất tiếc mà Thiền Trang không có gặp nó, nghe được nghe kể lại thôi, có một vị như vậy nó mới được gần đây, mới cũng chắc cũng mấy mấy bao nhiêu năm rồi đó, mấy mấy năm trước đó. Nhưng mà nghe là nghe kể lại thôi đó, quý vị thấy rõ ràng là gì, buông hết xuống là được thôi, không có gì hết. Trong đời mình tu mình chỉ cần buông xuống là thành công, còn nếu như mình chỉ cần học học cho lắm vô mà cái trí thức á nó cũng không được, không có giải quyết được vấn đề. Nên nhớ học là để tu, học không phải để trí thức. Hòa thượng nói nếu mà nghe pháp không hiểu đừng có suy nghĩ, càng suy nghĩ là mình dùng cái thức mình không có hiểu được. Hòa thượng nói tốt nhất không là cứ bỏ đi, lo niệm Phật lại Phật thời gian rồi, hoặc là cứ để đó nó qua thời gian sau mình tự hiểu. Hiện ra vậy thì giảng ở đây á, nói thật càng về sau thì nhân không có chuẩn bị gì hết, chuẩn bị cái sườn này thôi, rồi chuẩn bị vài câu chuyện vậy thôi lên nó giảng, còn nội dung á thì nhân lên là nhân mở kinh ra, rồi mỗi lần mở kinh ra thì nhân thấy nghĩa 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 đâu đó nó tuôn ra không biết nữa, thì nhân cứ thế mà giảng thôi, chứ không nhân không có chuẩn bị à, nghĩa thế này nghĩa kia, chuẩn bị cái kia là thật ra mà trí thức có khi đó, lúc lúc đọc lúc mà chuẩn bị bài đó thì thấy có nghĩa này nhưng mà lên giảng thấy có nghĩa khác à, không có giống vậy. Còn mình học theo cái kiểu tri thức á là nó sẽ không có được, cho nên đang đọc tụng đại thừa đó cũng phải cần phải hiểu dùng đúng tiêu chuẩn cái tập dùng tâm thanh tịnh tâm trí hành mà học mà tu. Nghe pháp cũng vậy, nếu mà người nghe lâu rồi cố gắng buông xuống, nghe bằng cách nào cố gắng nghe và nghe thôi, nghe và nghe thôi, rồi nghe xong rồi đó ấn tượng được cái gì thì ghi lại. Còn người mới tu á thì tất nhiên phải cần ghi 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 cho nhiều vân vân á, chú ý để mà tự thực hành. Còn người tu lâu rồi đó thì quý vị cố gắng nghe thôi, nghe mà để mà nghe thôi, nghe qua cứ nghe một bài nữa quý vị chăm chú mà quý vị nghe, rồi nội dung nó có hay cái nào quý vị cũng đừng dừng lại đó, cứ nghe cứ nghe nhớ nghe đi, nghe rồi thấm thấy nó hay rồi mở lại nghe nữa đó, cứ vậy rồi cái tự nhiên cái qua ngày qua tháng cái nó thấm lại, hoặc là sau hết bài đó rồi đó quý vị nhớ lại ôi trong đó có cái gì hay thì mình tìm lại hoặc là mình nghe lại lại ghi lại. Cách nghe pháp như vậy đó thì nhân đó chia sẻ cho quý vị rồi, nghe như vậy rất hiệu quả. Còn đang nghe giữa chừng cái ôi chỗ này hay quá cái bấm tạm dừng và chép 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 là thành tri thức, không phải là thành không phải là trí huệ. Trí huệ là do ngộ, đôi khi hòa thượng giảng như vậy, đôi khi thiện căn giảng như vậy, nhưng quý vị ngộ ra được nhiều điều hơn. Và nghe là phải tập trung nghe chứ, vừa nghe vừa mở bên này đọc báo, vừa nghe vừa bên này cái gì đó coi tivi, người nghe gì đó và làm việc gì đó thì thật sự nghe nó nghe thôi, tri thức không có vô được bao nhiêu đâu, nhưng vô ít lắm. Cho nên người làm việc có thể nghe pháp nhưng mà làm việc tay chân thôi chứ làm việc đầu óc là không có được. Đây là thiền gian nói rõ cho quý vị cái cách nghe, cho nên thiền gian thấy mà việc gì đó mà thiền đang làm đầu óc thì thiền tắt lại hoặc tắt lại tạm dừng lại không nghe nữa để thiền gian lo làm cái việc đó đấy. Hòa thượng cũng chạy dạy như vậy, cho nên ở đây sẵn giảng cái chữ đó là đắc văn á, đắc văn á, được nghe đó. A Di Đà Phật danh hiệu là danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Rồi. chúng ta phải có, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân được nghe danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, nhưng mà nghe xong thế nào, năng sanh nhất niệm hỷ ái chi tâm, là có thể, năng là có thể sanh cái tâm. Tâm gì đây? Sanh tâm là gì đây? Một cái niệm hỷ ái, hỷ là hoan hỷ, ái là yêu thích, tức là mình sanh tâm vui mừng và yêu thích. Yêu thích gì? Yêu thích pháp môn này, yêu thích bộ kinh này, yêu thích vãng sanh Tây phương lạc. Có nghe như có yêu thích không? Chắc có chứ, đúng không? Nghe được danh hiệu Đức Phật A Di Đà nghe cũng thấy yêu yêu thích, như vậy có thiện căn đấy. Còn nếu nghe mà không biết gì hết thì không có yêu thích rồi. Quy y chiêm lễ là chúng ta quy y, là nương tựa về, quay về nương tựa. Chiêm lễ, chiêm là gì? Ngưỡng cầu, ngước lên cao, là người ta ta ngưỡng mộ với đối với bộ kinh này, ta ngưỡng mộ đối với Đức Phật A Di Đà, ta ngưỡng mộ với Tây Phương Cực Lạc, gọi là chiêm. Đó. Còn lễ, lễ là lễ bái, ý nói ta cung kính, ta rất cung kính đối với danh hiệu Đức Phật A Di Đà, ta rất cung kính đối với Tây Phương Cực Lạc, rất cung kính đối với bộ kinh Vô Lượng Thọ. Rồi, đó là chúc mừng quý vị đã được cái gì căn lành rất lớn rồi. Nhưng mà còn một điều nữa quan trọng, như thiết tu hành, tức là phải như như những điều gì đã nói đó. Cái chữ thiết này á, là không phải động từ, chữ thiết này phải là danh từ. Danh từ là những cái điều gì đó thử thiết á, tức là những cái điều gì trong kinh này nói rồi mà mình tu hành theo đó thì mới được nè. Đương tri thử nhân vi đắc đại lợi, phải biết rằng cái chữ đương là phải. À, phải tri là biết, thử nhân là người ấy, người ấy là người mà nghe được danh hiệu Đức Phật A Di Đà, người thiện nam tử thiện nữ nhân á, sanh được tâm vui mừng nè, yêu thích nè, rồi họ quy y nương tựa, tức là họ muốn vãng sanh về Tây Phương Lạc nè, họ mong cầu về đó nè, rồi họ tu hành đúng như pháp nè, như như pháp mà tu hành đó thì mới được vi đắc đại lợi, là thì được đại lợi hay là được cái lợi ích lớn. Rồi đương hoạch như thượng sở thiết công đức, và đương là sẽ, hoặc là phải, sẽ cũng được, sẽ đi, sẽ thu hoạch được cái công đức như đã nói ở trên. Như thượng sở thiết là như đã nói ở trên, tức là như trong kinh này đã nói, quý vị thấy không, để được cái quả là được cái đại lợi ích, tức là ba sự lợi ích lớn đó mình ta lúc nãy thì đang nói đó. Và được cái gì? Được công đức mà như trong kinh này đã nói thì quý vị phải là tiêu chuẩn cái nhân à, thiện nam tử thiện nữ nhân. Quý vị nghe danh hiệu Vô Lượng Thọ Phật, hoặc là đây đây mở rộng ra là nghe kinh Vô Lượng Thọ, quý vị sanh tâm vui mừng yêu thích, quý vị quy y hết lòng chiêm ngưỡng lễ bái, quý vị mong cầu vãng sanh, quý vị tu hành đúng như kinh dạy thì mới được đạt được như vậy, chứ đâu phải đơn giản. Nhiều người đó nếu theo tiêu chuẩn này, những người mà tu năng lượng gốc mà Tịnh Độ Tông mà không đúng rồi, đâu có quy y đâu, quy y Đức Phật A Di Đà, con nay quy y Đức Phật A Di Đà mà sao con nay quy y năng lượng gốc, sai rồi đúng không? Rồi có như thiết tu hành chưa? Đâu có như thiết tu hành đâu, tu hành tạp tứ tung, tu loạn cào cào qua pháp môn khác nữa, cho nên đâu có đơn giản đâu quý vị. Mặc dù tiêu chuẩn thật ra không khó, quý vị nhìn kỹ lại ở đây, chúng ta chỉ cần ráng làm tịnh nghiệp tam phước là được tiêu chuẩn thiện nam tử thiện nhân. Chúng ta đã được nghe rồi, chúng ta cũng được vui mừng hoan hỷ rồi, chúng ta cũng thấy con đường giải thoát đã nằm trong tay chúng ta rồi, thì bây giờ chúng ta chỉ cần cố gắng quy y chiêm lễ, và khó nhất là như thiết tu hành, tức là phải làm theo đúng như kinh này nói, kinh này nói sao mình làm vậy, đừng chống trái. Bây giờ ai làm gì kệ, họ làm gì thôi, đường sanh tử của ai người ấy tự lo, đúng không quý vị? Chứ bây giờ mình Thiền Trang cũng cũng nói Thiền Trang lâu rồi, Thiền Trang cũng không có quan trọng nữa. Thiền Trang giảng thì giảng vậy thôi, thì ai nghe được nghe, ai không nghe được thôi. Chứ bây giờ biết chúng sanh thời mạt pháp như thị như thị, Thiền Trang lấy câu là chúng sanh thời mạt pháp như thị như thị, câu này ở đâu? Trong kinh Vô Lượng Thọ đó. Chúng sanh ác khổ như thị như thị, quý vị nghe câu kinh Vô Lượng Thọ nói vậy mà. Thì nhân ngộ được câu từ nay này thì nhân nghĩ ờ đúng rồi, bây giờ mình nói chúng sanh ác khổ như thị, Thì bây giờ mình nói vậy nó hơi ấy thôi, chúng sanh mạt pháp như thị như thị, mình ẩn cái chữ ác khổ như thị đi, đổi thành như thị như thị, tức là họ như vậy như vậy. Họ sanh ra đời trong đời mạt pháp căn lành thiếu, phước đức thiếu, trí huệ thiếu, gọi là không đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Thì cho nên là họ không thể vãng sanh về cái chữ cực lạc, họ mới tu tạp, họ mới không có y giáo phụng hành, họ mới đem kinh vô lượng thọ là quý báu nhất trên đời, là pháp môn giải thoát sanh tử trong luân hồi trong một đời, thành Phật trong một đời, họ đổi tán kẹo để họ ăn để cho nó ngon chút xíu, có cái danh chút xíu, để cho họ có cái nhiều tài sản chút xíu, để nhau nhiều tín đồ một chút xíu, hoặc là họ hưởng thụ thế gian này cho nó hạnh phúc. Hoàn toàn là họ đổi cái gọi là kho báu vô tận tạng Tây Phương Cực Lạc đổi thành những phước báo nhân gian, mà chúng sanh thời mạt pháp như vậy, như thị như thị. Đó, cho nên là thôi đây mình mở rộng ra, tại vì cái câu đó là nói tắt thôi, chúng sanh ác khổ như thị như thị, chúng ta hiểu là chúng sanh mạt pháp như thị như thị. Cho nên là kính vô lượng thọ đó quý vị cứ thuộc đi, thiền trang nói quý vị cứ thuộc đi, và thằng ngày ngày nhẩm thuộc, cố gắng thuộc cho đúng chữ nha. Thiền trang thấy có đồng tu học lâu năm rồi mà sao đọc cái lộc lộn à, đọc sai chữ à, cái chữ như vậy rõ ràng mình phải đọc đúng đúng chứ, đúng chính xác, không có nhầm thì cái nhầm. Mình đọc chính xác á, nên mới ngộ ra được, mình đọc nhầm á, mình ngộ cũng nhầm luôn. Nên là cố gắng học, không cần học nhiều, học ít thôi. Giống như thiền trang thật sự nói với quý vị, thiền trang không có thời gian học, nhưng mà thời gian của thiền trang là phiên dịch, cho nên hàng ngày á, lên đó nó phiên dịch cái kinh điển đó, cái như vậy kinh điển đó, rồi cái dịch rồi chép lại vân vân đó, thì cứ cứ học theo kinh điển đó chứ đâu đâu có ra suốt ngày mới nhẩm nhẩm cái kinh chứ đâu. Cho nên dần dần cái thuộc, dần dần cứ theo thời gian thuộc 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 dần 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 thì tự nhiên nói ra nó thuộc vậy thôi. Giống như nhiều cái bộ nhiều phẩm đâu học, học mấy phẩm đầu à, mấy phẩm sau đâu học đâu. Nên, như thị ngã văn nhất thời Phật tại Vương Xá Thành, thì cái đoạn đó thì thuộc, nhưng mà những cái chỗ đằng sau cũng chưa có học, nhưng mà cái nói qua nói lại nó tới như vậy, nó đuôi thì dần dần mình nó thấm vô, nó ngâm xâm nhập vào đó, mình nhẩm, mình có thời gian ra mình nhẩm nhẩm thì ồ sao nó ngộ ra, ồ sao cái này hay rồi, và tự nhiên ở đâu đó bất bất chợt nhìn thấy một cái chuyện gì đó, cái liên tưởng trong kinh, giống như thiện trang thấy ồ chúng sanh thời này như thị như thị, thấy ồ câu này là giống ở trong kinh nói, mà kinh Vô Lượng Thọ nói mà chúng sanh ác khổ như thị như thị, nhưng mà sau đó Phật nói là Phật giai từ bi tất độ thoát chi, đúng không? Phật điều từ bi tất độ thoát chi, là điều cho độ thoát cho họ. Vậy thì mình cũng vậy, mình tin là thấy chúng sanh thời mạt pháp đó, mà họ không chịu nghe, họ không chịu làm, họ không có như thiết tu hành, nhưng mà mình cứ làm, mình cứ tu, mình cứ giúp đỡ như vậy. Phật giai từ ai mà Phật đều từ 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 bi mà yêu thương họ, tất độ thoát chi nè, thì điều độ cho họ, mà mình cũng phải đã lắng làm vậy cho nó không thối tâm. Họ nói họ tu hay không chuyện của họ, mình làm chuyện của mình. Trong đó chắc chắn có những người thiện căn sâu dày, trong đó có chắc chắn những người thật thà nghe lời thật làm, trong đó chắc chắn có những người thành tựu. Thì Trang tin là vậy, dưới hội mặc dù dù có người không làm được, nhưng cũng có người làm được. Có những người thiện căn sâu dày, họ nghe pháp này họ quý giá vô cùng, họ rớt nước mắt, họ tu có thể tinh tấn được mấy ngày họ vãng sanh rồi, hoặc là họ có thể tu rất tốt đó. Giống như bây giờ nó trợ niệm đó, có nhiều người có thể suốt đời không biết trợ niệm gì, đây cơ hội trợ niệm, sẵn có người thỉnh nói thầy nói chút xíu trợ niệm. Trợ niệm thì trợ niệm là gì, là giúp cho người ta, chủ yếu người ta còn sống giúp cho người ta, chứ không phải niệm cho người ta chết. Mà nếu người ta hết thọ mạng á thì người ta sẽ ra đi, còn chưa hết thọ mạng người ta sẽ khỏe lại. Chứ còn còn trợ niệm là mục tiêu, là nếu như mình giúp, đôi khi mình trợ niệm á quý vị, người ta nhờ đó người ta còn có thiện căn phước đức á, cho nên Phật Bồ Tát gia trì cho họ tỉnh lại, họ khỏe lại thêm thời gian để họ tu thêm chút nữa. Cho nên là nếu mà người trợ niệm không được mong người ta chết nha, đó cũng là cái tâm mình sai á, mà mình mong người ta vãng sanh. Vãng sanh được sớm thì tốt, và không thì cứ từ từ không không sao đó. Đó là mình cũng phải 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 phải, phải hiểu tâm lý đó, và hiểu được cái trải nghiệm là thế nào. Trải nghiệm là giúp cho người ta, và thậm chí giúp cho người già người ta nữa đó, giúp cho người già, nhờ người nhà thấy sanh tử gọi là nghĩa tử, là nghĩa tận, cho nên họ sẽ cố gắng họ tu theo, họ niệm Phật theo, nhờ vậy độ được cái gia đình. Cho nên nếu mà họ chưa ra đi mà họ còn sống lâu á, thì mình càng tốt nha, giúp được gia đình được nhiều hơn nhé, họ niệm Phật được thời gian lâu hơn, cho nên là cứ vui vẻ hoan hỷ mà tu, mà giúp trợ niệm cho người ta. Đừng, nói chung là không nên mong cầu cho người ta chết đó, mà hãy cố gắng mong cầu cho người ta vãng sanh, và mong cầu và cứ nếu mà hết nghiệp họ sẽ khỏe, họ sẽ không sao. Cho nên ở đây á, quý vị nhớ nha, như thiết tu hành là rất quan trọng, phải tu hành đúng như trong kinh này nói thì chúng ta mới được ba cái đại lợi ích mà đã nói trong kinh, là thứ nhất là chân thật chi tế, chân thật huệ và chân thật chi lợi. Thì chúng ta nói chung là đó là ba cái nói về là tướng thể tướng dụng, đó là nói cái khác là thể tướng dụng của quả địa Như Lai. Chân thật chi tế, chân thật chi lợi và chân thật huệ chính là thể tướng dụng của quả địa Như Lai, chúng ta đều đạt được hết. Đó gọi là nói đơn giản tóm lại. Còn nếu mà nói rải rộng ra thì kinh này nó nhiều lắm, nào nhiều lợi ích vô cùng, không thể nào nói hết được. Những lợi ích đó đều đạt được hết nếu như quý vị lại chịu làm như thế này. Còn bây giờ tâm vô hạ liệt, diệt bất cống cao, hết giờ mất rồi. Xong, hôm nay nói gì nhiều vậy? Thì ở đây tâm vô hạ liệt, việc bước nó cũng cao á, thì chắc là để bữa sau đi ha. Thiên Trang xin phép để bữa sau chúng ta sẽ giảng, hoặc là Thiên Trang sẽ giảng luôn cái chữ hai chữ tâm vô hạ liệt, việc bước cũng cao. Thì hạ liệt là gì? Ở đây Hòa Thượng có chú giải cho chúng ta. Chú giải hạ liệt có nghĩa là ở đây chỉ cho thấp hèn thấp kém, tức là tâm quý vị cũng không được thấp hèn thấp kém, mà diệt bất cống cao là cũng không có được cống cao ngã mạn. Đây là điều quan trọng chúng ta tu hành đó quý vị. Quý vị có nhiều người thì hạ liệt quá, hạ liệt tại sao kém quá, cho mình kém quá, rồi con phiền não nhiều lắm, con nghiệp chướng nhiều lắm, con thế này con kia, đó là hạ liệt, tự cho mình hạ liệt là thiếu tự tin đó. Nói như bây giờ thiếu tự tin thì như vậy không được, ở đây Phật nói là không được như vậy. Rồi có người thì cống cao ngã mạn, nói tôi tu pháp môn này chắc chắn thành tựu Phật rồi, đời này tôi vãng sanh rồi, tôi không coi ai ra gì hết, đó, quý thầy kia tu cái pháp môn kia nó sai đường rồi, tôi đời này không vãng sanh, vân vân. Đó là cống cao, cống cao ngã mạn cũng không được mà hạ liệt cũng không được. Phật dạy trung đạo ở giữa thôi, ở giữa, không có tự ti cũng không có cống cao ngã mạn, gọi là tâm vô hạ liệt, diệt bất cống cao. Đó thì mình mới thành tựu tiếp theo. Ở đây nói như vậy, như vậy tâm vô hạ liệt, quý vị phải tin vào mình có thể niệm Phật vãng sanh. Quý vị tin rằng mình làm được. Nhiều người nói nghiệp chướng con nặng quá, thật ra không nói, không quan trọng quý vị. Nghiệp chướng quý vị giống như một căn phòng tối ngàn năm. Khi một cái ngọn đèn bật lên hoặc cái bóng điện bật lên, chúng ta bước vào phòng, bật bóng đèn lên, ánh sáng tỏa hết khắp phòng, ánh bóng tối tiêu hết trơn rồi, nghiệp từ vô lượng khỉ kiếp bây giờ hết rồi, không có. Như vậy chúng ta làm được mà, tuy là nghiệp mà thật ra nói đúng theo chân lý của đại thừa đó và thật tướng đó, nghiệp là giả không thật. Quý vị nghe cho kỹ, nghiệp là giả không thật, nghiệp không phải thật, tại vì mình đang chấp vào cái nghiệp, tại vì mình đang là một phàm phu, mình chưa niệm Phật đạt định, mình không đủ định cho nên không phá tan được nghiệp. Chứ nếu mà khi mà trí huệ sáng suốt giống như mặt trời, khi có định rồi, cái trí huệ rồi, nó soi chiếu nghiệp đó nó tan thành mây khói hết. Cho nên gọi là nhất niệm đốn xả thành tựu, từ vô thủy kiếp như đây hết được. Được, làm được không? Được, lý này nào được, giống như ngôi nhà tối ngàn năm hay là cái phòng tối ngàn năm, một khi thành tựu ánh sáng bật lên thì tan biến hết bóng tối. Cũng vậy, khi nào quý vị niệm Phật được công phu, đạt được niệm Phật công phu tam muội, hay là chúng ta nói luôn là công phu niệm Phật nhất tâm bất loạn, nghiệp chướng quý vị tiêu trừ sạch, cái cơ thể quý vị sẽ khỏe mạnh trở lại bình thường. Tất nhiên chúng ta vẫn còn dư báo ở đây, chúng ta sẽ vẫn bị nạn, nhưng mà cái nghiệp coi như nó hết rồi, bởi vì quý vị làm chủ được cái sự nghiệp vãng sanh rồi. Nhất tâm bất loạn là đủ, chắc chắn tự tại vãng sanh rồi. Không cần nhất tâm bất loạn cao, chỉ cần công phu thành phiến thôi. Công phu thành phiến thôi thì quý vị đủ tự tại bản sanh, các nghiệp nó vẫn phủ lên quý vị, nhưng mà không sao hết, quý vị vẫn có thể an nhàn, có thể tự tại. Cho nên trong hình như tập nào đó, Hòa Thượng Tịnh Không này nói đó, nếu chúng ta mà tu á, mỗi ngày á, sau khi đọc kinh xong á, mà quý vị giữ được cái sự giác ngộ của việc đọc kinh á, nghe pháp xong á, mà quý vị giữ được một ngày, quý vị được một buổi, thì quý vị có thể vãng sanh. Như bây giờ quý vị đang nghe pháp đây, quý vị rất là hấp dẫn, quý vị cảm thấy vui, quý vị vẻ hoan hỷ, quý vị cảm thấy là niệm Phật có thể vãng sanh, quý vị hưng phấn như vậy. Nếu quý vị duy trì được một buổi thì quý vị có thể đến lúc lâm chung niệm được 10 niệm được. Đấy Hòa Thượng nói á, Hòa Thượng nói hình như trong tập 327 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thì phải, năm 2014 thì Trang mới dịch không biết tập nào, thì Trang nhớ là Hòa Thượng có nói câu này. Cho nên mình phải tính mình được, nhưng mà cố gắng lên, lên niệm Phật để công phu nó đắc lực hơn đó, thì khi đó tất cả nghiệp chướng nó cũng tự nhiên nó tiêu trừ, giống như là mặt trời chiếu thì bóng tối tan, ánh đèn sáng lên thì nghiệp nó tự lui. Bây giờ mình không thắp một cái bóng đèn sáng rực rỡ giống như bóng tiếp để chiếu hết căn phòng, thì bây giờ mình có cái ngọn đèn dầu heo hắt thôi, công phu niệm Phật nó cũng cứ chớp á, nó cũng đủ để tan bớt nghiệp rồi, đúng không quý vị? Thì bây giờ mình ráng thắp ngọn đèn nó sáng hơn chút đi. Mình không thể đạt công phu lý nhất tâm bất loạn là toàn bộ nghiệp chướng đều tiêu trừ thành không đó, thì nghiệp sẽ hết. Nhưng mà mình bây giờ mình được sự nhất tâm bất loạn thì cái đèn nó đủ sáng nửa căn phòng, hoặc là nó sáng nó đủ một phần căn phòng, hoặc là nó sáng mà căn phòng nó chưa sáng rực lên, nên là nó vẫn còn chút cái ngõ đó tối tối thì nó còn chút nghiệp, ví dụ như cái khóc nào đó nó vẫn còn tối. Đó là công phu sự nhất tâm bất loạn. Và nếu như chúng ta công phu thành phiến thì cái đèn của chúng ta nó sáng yếu hơn chút nữa, giống như đèn ngủ thôi đó, đèn ngủ mơ mơ màng màng thôi, thì hoặc là đèn ngủ nhưng mà hơi sáng chút, quý vị thấy đường, nếu quý vị đi đâu về Tây Phương Cực Lạc thấy đường được rồi. Còn nếu tệ hơn nữa thì quý vị giống như cái đèn ngủ đó, tối mà mờ chỉ thấy sơ sơ thôi, mà mòn của mình, cho nên thấy Phật tới tiếp dẫn cũng vậy, như trong mộng. Đấy, kinh Vô Lượng Thọ nói cho đâu, nói gì đâu đó, quý vị thấy tương ưng không? Kinh Vô Lượng Thọ đó, nếu người mà thấy Phật giống như trong mộng đó, chúng ta học qua rồi. Cho nên tam bối vãng sanh là nói hết. Đấy là nghiệp chướng mình nặng hay nhẹ. Nghiệp nhẹ đó là cái công phu mình sâu á, thì nghiệp mình nó nhẹ thì tự nhiên mình thấy cảnh giới nó rõ ràng, giống như ánh sáng đó, trí huệ nó phóng ra hết, nó lấp hết tất cả cái nghiệp chướng, không có nghiệp chướng nào được. Còn nếu như mình nói trên sự mà nói là cái công phu của mình đắc được, vừa công phu phóng quang ra một cái, oan gia tự chủ chạy hết, không có dám tới gần. Oan gia tự chủ né ra hết, sợ quá mà. Tại vì sao? Ánh sáng quý vị rực chiếu mà. Cho nên một phút nào đó nhất tâm cả là oan gia tự chủ hết. Quý vị cảm thấy không? Hiện Giang nói quý vị nghiệm kỹ lại đi. Quý vị niệm Phật lúc nào thì quý vị vô công phu, quý vị thấy người mình khỏe khoắn lắm, nó tỉnh táo. Tại sao vậy? Oan gia tự chủ nghiệp lực trên thân ra hết rồi, chạy ra hết, bị đẩy ra hết, vì vậy ánh sáng mình quá mạnh, trí huệ mình nó soi chiếu được cái ánh sáng, cái trí huệ mình nó ánh sáng từ Tây Phương Lạc Đức Phật gia trì vô nữa, nên đẩy lùi được. Nhưng mà thời gian sau mình mê lại, mình không có niệm Phật được như vậy, cho nên bắt đầu nghiệp nó đánh mình lại, mình mỏi mệt lừ đừ vân vân, buồn ngủ vân vân. Đó là gì? Mình không duy trì được công phu, chứ không phải là không có công phu, có nhưng không duy trì được. Thì bây giờ mình ráng mình duy trì bằng cách nào? Duy trì bằng cách thường xuyên niệm Phật, ân thường niệm Phật nhi sanh hỷ. Và thế nào duy trì thế nào? Nghe giảng pháp thường xuyên, tập trung tâm trong pháp, quên mọi chuyện thế gian đi, chuyện nào tới ta cứ làm đó. Bây giờ đời có khổ cái nào ta cũng vui vẻ, ta cứ an lạc trong chánh niệm, an lạc trong câu Phật hiệu, an lạc trong kinh Vô Lượng Thọ đi, thì tự nhiên cái trí huệ mình nó vẫn giữ được, công phu thiền định mình nó vẫn giữ được, thì tự nhiên nó ấy thôi. Còn bây giờ quý vị chui theo đó, ví dụ như quý vị vô, quý vị có gia đình, quý vị có chuyện vợ chồng, vừa vợ chồng là quý vị làm súc sanh rồi, cái cảnh giới đó là cảnh giới súc sanh, an gia trái chủ nó bám vô người quý vị, nó gây cho quý vị mất mệt mỏi đáng chịu thôi, vân vân. Cho nên ráng đi, đoạn hết được càng tốt, dứt được sạch được, nó sẽ mau hết nghiệp thôi. Đó tu hành á, cho nên là Thiện Trang nói thật sự mà nói, người tu hành á, ráng lên, cố gắng lên, làm được hết á. Ai cũng làm được, quyết tâm là làm được, không phải không làm được. Quý vị cũng là Phật, Thiện Trang cũng là Phật, thì Phật ai cũng là Phật mà, bổn lai thị Phật mà, bổn lai là Phật mà, chúng ta đã vốn là Phật rồi chúng ta làm được. Bây giờ cái niềm tin, phải có niềm tin, phải cố có nỗ lực, tin rồi phải là nỗ lực, đó gọi là tâm vô hạ liệt diệt bất công cao. Còn tự tin quá đáng á, là công cao mã mạng thì cũng được. Nên tuy là mình tu hành mà vẫn thành kính, gặp ai cũng thành kính hết, chứ không phải tu hành thời gian xong rồi coi mọi người không ra gì hết là sai lầm rồi. Cái đó là mình tu hành càng ngày mình càng sai đó, mà sai rồi là lạc rồi, là không ai cứu được đâu. Cho nên có người tìm tới thiện trang, họ nói họ niệm Phật bị gặp cảnh giới này cảnh giới kia, họ nói kêu con bị ma không thầy, vân 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 vân. Thiện trang nói một hồi, thiện trang nói kết luận chơi một câu thôi, nếu mà cô bị ma đó cô không bắt đầu tìm thầy, bởi vì cô bị ma rồi, ma dựa rồi thì nó cắt đứt, nó không có cho cô tìm thiện trí thất đâu, không có để khai thị cho cô đâu. Cô chưa bị ma cho nên mới tìm thầy. Khi nào có bị ma nhập ma giữa rồi á, đảm bảo nó không tìm, không có, cô không cần tìm thầy đâu, mà cô sẽ xưng là bữa nay tôi tu rốt tốt rồi, bữa nay tôi công phu đắc lực rồi, tôi sẽ không cần nghe ai nữa, tôi không nghe ông nữa, ông thầy thiện trang phàm phu lắm không cần nghe nữa đâu. Đó đó, không cần nghe hòa thượng mình không đâu, tôi tu còn hơn hòa thượng nữa đó, họ sẽ nói như thế. Thì đó là những người ma giữa, đó là cái dấu hiệu của ma giữa. Cho nên câu này tâm vô hạ liệt diệt bất phóng cao cũng là dấu hiệu để có công phu hay không. Mình ở trong đạo là mình có công phu, còn có người thì sao, người thì hạ liệt quá, ôi thầy ơi con phiền não lắm, con nghiệp chướng lắm, con tu không nổi, con mệt mỏi lắm, vân vân đó, toàn chắc đời này con không vãng sanh đâu, vân vân. Đó cũng là bị ma đó. Ma nào? Ma bi ma, ma hạ liệt tới nhập quý vị rồi đó, nó khiến cho quý vị thiếu tự tin đó, quý vị tu không được á. Cho nên người thiếu tự tin tu không được là bị bi ma. Người mà cống cao ngã mạn là gặp ma cống cao ngã mạn, thiên ma nhập đó, cho nên đàn nào cũng chết là ở giữa thôi. Quý vị không, tâm vô hạ liệt diệt bóng cao, giảng ra hành trì, hành trì sâu lắm. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ nói hết rồi, vấn đề có trí huệ để mà hiểu hay để mà tu hay không. Mà mình hay nếu mà thầy hiểu ra kinh là vô lượng nghĩa, giảng không hết, giảng hoài không hết, thì mong là quý vị cố gắng thực hành ha. Ở này chúng ta giảng thiền văn chia sẻ tới đây, hẹn quý vị thứ bảy thiền văn thì chia sẻ hết phẩm này. Hôm nay cũng quá giờ rồi mà nói một chút xíu. Hẹn quý vị vào thứ bảy tuần này. Dạ, A Di Đà Phật, mời quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, Tam môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng ca đề tử, cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, chào toàn thể quý vị tu ạ. A Di Đà Phật.